Ngày 6 tháng 5 năm 2017, bắt đầu thiền lúc 3 giờ 35 phút khuya tới 3 giờ 15 phút trưa hôm sau. Thời gian thiền 11 tiếng 45 phút. Trạng thái thiền trong 11 tiếng 45 phút. Mới bắt đầu thiền, mới về sơ hồn, thì cái xác đã được càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện ngay. Điển ở trong đầu. Sau khi quên, mới bắt đầu ngồi thiền đó, thì cái xác cũng đã biến thành nước rồi. Được huấn luyện trong nước. Nhưng mà tôi, xác biến thành nước, nhưng mà tôi cũng còn thấy, để thâu trở lại đó, là tôi thấy điển ở trong đầu. Điển ở trong đầu là cái điển nước á, ở trong đầu á, nó đi ra, nó đi ra một cái nó ngừng, là tôi đếm cái thứ một, rồi nó tích tắc liền cái thứ hai, mà nó nối tiếp như vậy, tôi đếm từ một cho tới 1000 cái, mà nó không phải nó giống hệt một chỗ đâu nha, nó càng lúc nó càng hay, là từ một nối tiếp cho tới 1000 cái nó hay dữ lắm. Đó. Nó được huấn luyện bay lên trời á. Trạng thái thứ hai kế tiếp, nghĩa là được huấn luyện kế tiếp chứ không có hạ xuống. Trạng thái thứ hai được huấn luyện kế tiếp đó, thì cái xác của tôi cũng thành nước rồi, nhưng mà tôi cũng còn thấy á, cái đó là trong băng thầy giảng, thầy cứ nói là thiên lý nhãn. Mà thượng đế cho thiên lý nhãn để tôi thấy, tôi mới diễn đạt là được. Chứ không, tôi không dám tự nhận là tôi có thiên lý nhãn đâu nha. Mà nếu tôi không thấy thì làm sao mà tôi diễn đạt là được các bạn. Nó bị biến thành nước, nhưng mà tôi thấy á, một cái tay vịn lên đầu. Một cái tay để lên đầu á, mà tôi cứ bay mạnh lên, mà bay lên trong nước á, cũng như bay mạnh lên trong nước, một cái ngưng, tôi đếm mà một, tích tắc cái thứ hai, mà cứ vậy nối tiếp, tôi đếm từ một cho tới 1000 cái, là càng lúc về sau, nó phải càng hay hơn cái lúc đầu. Là cái thứ hai nó phải hay hơn cái thứ một đó, mà nó cứ nối tiếp vậy, từ một cho tới 1000 cái. Nó bay mạnh lên, càng lúc nó càng bay mạnh lên trong nước. Cái trạng thái thứ ba, nối tiếp, nghĩa là không có hạ xuống, mà huấn luyện liền trạng thái thứ ba nối tiếp, là nó cái xác đã thành nước rồi, nhưng tôi cũng còn thấy là nghe là cái đầu ở bên trái á thành nước, mà tôi cũng còn biết và thấy cái đầu của tôi ở bên trái á, cũng như nó lộn cái đầu, cũng như điện nước ở trong cái đầu tôi á, mà cũng như nó lộn xuống cái đầu về phía bên trái á. Cũng như điển nước ở trong đầu nó đi ra, nhưng mà nó lộn xuống vậy đó. Cũng như nó bật lộn cái đầu anh trái vậy đó. Nó từ một, nó làm như vậy cho tới 1000 lần. Xong cái đầu bên trái, rồi cái về phía bên mặt, thì cái đầu bên phía bên mặt, cái điển nó cũng như nó bật lộn trở lại về phía cái đầu bên tay mặt. Mà tôi đếm như vậy đó, cục cũng như nó lộn một cái nó ngừng, người ta đếm một, rồi cái nó tiếp nối, nó lộn cái đếm số hai, mà làm như vậy cho tới 1000 cái. Rồi như vậy là ba cái trạng thái như vậy đó là tôi đếm nó là 4000 cái. Cái trạng thái thứ tư kế tiếp là nó quay tròn cái xác lại. Nó lộn hết cái đầu bên tay trái, rồi nó lộn hết cái đầu bên tay mặt. Cái trạng thái thứ tư được kế tiếp, nghĩa là nó không có hạ xuống, nó được cuốn điện kế tiếp. Trạng thái thứ tư là nó quay tròn cái xác lại, nó và điển ở trong đầu á, mà nó được huấn luyện á, nó huấn luyện nó vậy, nó lộn hết bên trái bên mặt, rồi bây giờ cái nó quay tròn cái xác trở lại. Nó làm như vậy đó các bạn, cũng là cũng cỡ 3.000 cái tiếp nữa đó. Mà cái chỗ quay tròn này càng lúc nó càng nhanh. Nó hay lắm cái chỗ quay tròn cái xác lại nè. Cỡ 3.000 cái như vậy. Nó không có hạ xuống đâu. Cái trạng thái thứ tư, bây giờ cái trạng thái kế tiếp nữa là nghe. Cái trạng thái này nó chiếm nhiều thời gian dữ lắm á. Mà nó có rất nhiều trạng thái. Nó rất nhiều trạng thái. Mà đến khi sau khi xả rồi đó, tôi phải vẽ một cái sơ đồ cũng như tôi đang ngồi thiền vậy đó. Mà tôi nhìn vô cái tôi ngồi thiền đó mà tôi diễn đạt lại nè. Là cũng như tôi ngồi thiền trên cái ghế. Bây giờ tôi không có ngồi xếp bằng nổi nữa các bạn ơi. Mắt cá của tôi nó chai hết trơn rồi. Tôi ngồi trên cái ghế từ lâu rồi các bạn. Ngồi trên cái ghế thòng chân xuống á. Cái này là tôi nói về chuyện thật chứ tôi không có dám nói dối đâu. Thay vì tôi nói dối tôi ngồi tôi xếp bằng không có. Tôi ngồi trên cái ghế á. Tôi thòng ngay chân xuống á. Mà tôi vẽ cái sơ đồ lại để mà tôi diễn đạt lại nè nghe. Là tôi nhìn vô. Tôi ngồi trên cái ghế mà tôi nhìn vô cái mặt á. Để mà tôi diễn đạt cái những cái trạng thái này nè. Là tôi ngồi ở trên cái ghế ha. Tôi ngồi qua trên cái ghế. Rồi cái điển ở trong cái đầu của tôi á. Được huấn luyện á nha. Tôi diễn đạt lại nha. Cái điển ở đầu. Trong cái đầu của tôi á. Cái đầu phía bên tay trái á. Điển nó đi ra. Cái đầu bên tay trái á. Cái đầu bên tay trái mà cái chỗ lỗ tai á, nó đánh dòng qua bên cái đầu, bên cái thân mặt. Nó đánh dòng qua cái đầu, trên cái đầu của thân mặt ha. Mà nó đánh dòng như vậy. Nó đánh dòng qua như vậy. Mà cái điển nó bắt đầu từ cái đầu bên bên, cái đầu bên tay trái đó. Nó đánh dòng qua trên cái đầu, qua cái lỗ tai bên mặt. Mà cái điển từ cái lỗ tai bên trái đó nó đổ từ đến đến dòng, mà cái điển nó không phải trên đầu không, nó đổ xéo xuống, nó đổ xéo xuống chỗ nửa cái thân bên thân mặt đó. bên cái thân trái đó nha, bên cái thân trái đó, nó đổ xéo qua hết cái thân bên tay mặt, nghĩa là bắt đầu từ cái lỗ tai trên cái đầu của thân trái mà nó đổ điện xéo xuống hết cái thân luôn, cả cái tai cái chân luôn bên thân mặt đổ xéo xuống, điện nó dữ dội vậy ha. Như vậy đó, mỗi một cái nó đổ điện ra, cái nó ngừng tích tắc, là tôi đến mà một cái nó tiếp nối cái thứ hai. Mà nó cứ tiếp nói vậy tôi đếm 400 cái. Nghĩa là càng rút nó càng nhanh. Cái số 2 nhanh hơn cái số 1. Mà nó làm riết như vậy cho tới 400 cái. Càng rút càng nhanh. Trong cái khoảng 400 cái. Rồi xong. Xong về cái từ cái lỗ tai trên cái đầu. Bên phía bên trái ha. Bây giờ xong. Tới cái lỗ tai. Ngay chỗ cái lỗ tai. Trên cái đầu. Bên mặt cái ha, cái nó đổ điện xéo xuống, nó đổ điện xéo xuống, hồi nãy bên lỗ tai trái, bây giờ đến lỗ tai mặt, cái nó đổ điện xéo xuống nè, nó đổ xéo xuống nè, qua cái thân bên trái, nó đổ vậy đó. Là mỗi một cái đổ như vậy cái nó hết trong cái lúc mà huấn luyện đó, nó đổ xuống cái vậy đó, cái nó tích tắc, cái nó ngưng, là tôi đếm mà một, rồi nó tiếp nối cái thứ hai, mà nó đổ điện quá trời xuống qua bên cái thân bên tay trái như vậy mà tôi đếm từ 1 cho tới 400 cái. Càng rút điển nó đổ càng mạnh dữ dội lắm, mà tôi đếm từ 1 cho tới 400 cái. Rồi cái trạng thái kế tiếp được huấn luyện kế tiếp nè, giữa cái đầu cũng như mình ngồi thiền vậy, rồi mình nhìn vô chỗ cái mặt, cái đầu thì cái mặt, thì bắt đầu giữa cái thân, giữa cái đầu cái nó đổ điện hết xuống, nó đổ điện hết xuống giữa cái đầu, giữa chỗ cái đầu bên nó về bên cái đầu bên trái ha, cái nó đổ điện hết xuống, nó đổ điện hết cũng như mình ngồi thiền chứ gì, thì giữa đầu cái nó chia cái nó chia cái chỗ mình ngồi xuống, cái nó chia thẳng xuống vậy đó, là cái thân bên tay trái cái gì, mình đang ngồi thiền cái thân bên tay trái thì nó đổ điện hết xuống thân bên tay trái đó, mà nó đổ xuống cái nó ngừng tích tắc, cái nó đổ xuống cái thứ hai, rồi tích tắc nó làm tới hoài như vậy, nó đổ điện hết cho cái thân bên trái tôi đang ngồi thiền, mà nó làm như vậy từ 1 cho đến 400 cái, nghĩa là càng lúc đổ điển càng dữ dội đó các bạn, càng lúc điển càng xấu xuống vậy. Cái đó là xong hết về bên thân nửa thân trái nha. Rồi bây giờ tới nửa thân mặt, thì tôi đang ngồi thiền thì chỗ giữa cái đầu á, giữa cái đầu bên mặt á, nó cũng đổ điển xuống về thân bên nửa thân bên trái xong, nửa thân bên mặt cái nó đổ điển xuống cái nó ngừng tích tắc, cái nó làm cái thứ hai, mà nó làm tiếp hoài như vậy, tôi đếm từ 1 đến 400 cái nữa, nó làm riết như vậy đó, đổ điển ào xuống, nó đầy hết nửa bên cái thân bên thân mặt. Rồi cái trạng thái kế tiếp á, thì từ cái lỗ tai bên tay trái, cái lỗ tai bên tay trái đó, nó đổ điện xéo xuống hết cái thân, đổ điện xéo hết qua cái thân, đổ điển xéo hết qua cái thân bên mặt cũng từ 1 đến 400 cái. Rồi xong, cái điển nó đổ từ lỗ tai bên tai mặt, nó xéo hết qua cái thân cái cũng từ 1 đến 400 cái, mà càng rút càng nhanh, nghĩa là đổ điển ào xuống vậy, mà huấn luyện trong nước lơ lửng. Bây giờ cũng như tôi nói gom gọn để cho dễ hiểu, cái chỗ này tôi cũng khó diễn đạt quá các bạn ơi. Cũng như cái lỗ tai trái, ở điển từ cái lỗ tai trái nó phủ hết qua cái điển bên thân mặt, rồi lỗ tai từ cái điển chỗ lỗ tai bên mặt nó phủ hết cái điển qua thân trái. Rồi nói vậy cho nó dễ đó. Rồi từ cái giữa cái đầu mình nhìn vô cái mặt, từ giữa mình nhìn vô cái mặt á, mà cái trạng thái kế tiếp này nha, thấy nó giống mà nó không phải giống đâu, nó khác hết trơn à. Rồi từ cái lỗ tai trái, trạng thái khác nữa, trạng thái kế tiếp nữa nè, từ cái lỗ tai trái ở giữa cái đầu, nó đi qua cái chỗ, cái lỗ tai trái, nó xả xuống thân trái, từ lỗ tai trái nó xả xuống cái thân trái, nó xéo qua bên thân mặt, mà mỗi lần như vậy từ 1 đến 400 cái, xong cái đó ha, cái kế tiếp nữa nè, là từ ở giữa cái đầu nè, ở mặt nhìn vô á, điển nó đổ xuống, nó xả xuống qua ngang cái lỗ tai bên mặt ha, rồi nó xả xuống bên thân cái. Không biết nó làm chú này tôi cũng mệt quá, tôi theo dõi chú này cũng mệt cũng chết thì các bạn ơi. Nhưng mà rồi xài chuyện này tôi cũng hơi phạm thượng đó, tại vì huấn luyện sao thì mình kể vậy chứ sao lại dám nói mệt. Nhưng mà chỗ này tôi cũng có theo dõi, tôi cũng khùng luôn á. Tôi mới diễn đạt lên vậy á, tôi nhiều khi tôi diễn đạt cái gì á hơi lụm thụm đó các bạn, tại nó khó quá trời đi. Mà tôi trong lúc thiền mà huấn luyện tôi phải theo dõi dữ lắm á, tôi phải nhìn. Tôi phải theo dõi mà lúc cũng đến nữa phải nhìn mình nói gì chi. Tại vì tôi nói tôi thấy xấu tiện xả xuống vậy thì dễ, còn mà tôi đếm gần chết luôn á. Cái này là tôi nhắc nhở lại hồi lúc mà cũng hai cũng ba gì đó, cái khoảng mà dấn chiến dấn sát rồi cái chỗ này tôi nhắc lại một chút. Tôi cũng sợ cái chỗ này dữ lắm luôn các bạn ơi, mỗi lần theo dõi cái này mình vừa theo dõi vừa đếm biết. Giờ theo dõi để tôi nhìn rồi tôi thấy điện xấu như sao. Mình đăng các bạn thử, mình nhìn mà chớp gión vừa nhìn vừa đếm á, nó làm tôi cái chỗ này á, tôi mới nói chỗ này là tôi yếu về cái chỗ này là về mà dính sát xả sát bị tùm lum tà la gì đến chỗ này á. Tôi mới vừa theo dõi vừa đếm chớp nhón nhưng mà cũng phim như mà các bạn. Nó gì điểm mà nó khó diễn đạt lắm, mà phải nhớ, phải đếm cho thật chính xác nữa. Cái này là cũng như huấn luyện, cũng như đóng một cuốn phim vậy các bạn. Rồi tôi phải hồi tưởng, tôi phải nhớ trở lại. Đó, tôi thấy cái vậy ha, là xong như chỗ này. Rồi cái cuối cùng, mà được huấn luyện trong nước mà bay lên trời, huấn luyện mãi như vậy. Sự thật thì tôi cũng không biết nó huấn luyện bay lên trời cao bao xa, tôi không có biết. Biết là tôi cũng hết biết rồi, tôi chỉ lo đếm, lo theo dõi hoài hà. Nghĩa là cao bao xa tôi không biết, tôi chỉ cần thấy sao diễn đạt được thôi. Thì cuối cùng thì cũng đưa tôi trở về trần thế chứ. Huấn luyện xong cũng đưa tôi trở về trần thế. Nghĩa là huấn luyện bay lên hoài vậy đó, chứ không có hạ xuống đâu. Cuối cùng thì tôi có một cái kết luận của cái bài này là như vậy, là cái xác của tôi được huấn luyện, nó bay lên, cái xác bay lên, dội nước, bay lên, nó dội nước xuống, cái xác nó bay lên, chứ nó dội nước xuống cái xác trở lại. Hoài trong nước như vậy, tôi hoài như vậy chỗ này, thì chỗ này cứ hoài như vậy thì tôi cũng chỗ này tôi hết biết rồi, tôi không có đếm nữa đâu, đếm hết nổi rồi. Tôi đếm hết nổi rồi, tại vì lúc mà tôi theo dõi rồi tôi đếm trở lại, tôi đếm hết nổi rồi. Cái lần thiền này nó cũng 11 tiếng 45 phút, cái xác nó bay lên. Nó dội nước xối xả xuống cái xác mà nó bay lên hoài như vậy trong nước. Thời gian cũng lâu dữ lắm mà tôi không có đếm, thành ra tôi cũng không biết bao nhiêu cái nữa các bạn ơi. Cái cuối cùng á thì nó hạ xuống. Cái thời gian mà huấn luyện lên đó nó chiếm nhiều hơn cái thời gian hạ xuống. Nó hạ xuống nó cũng đâu có phải là hạ xuống cái tích tắc là đưa tôi trở về đừng tới liền. Không có đâu, nó cũng dần dũ như lắm à. Các bạn biết thử cái thời gian, cái lúc mà huấn luyện lên như vậy, thì cái hạ xuống cũng đâu có phải dễ dàng được các bạn. Đó, thì cuối cùng thì nó hạ xuống, mà cũng dần dũ, nó cũng dữ dội lắm nha. Vậy thôi, chỉ biết thời gian hạ xuống nó ít hơn thời gian được huấn luyện lên. Thì cái xác của tôi được huấn luyện biết rồi, cái xác chỉ là nước trong nước thôi, mà nước trong nước, mà cuối cùng hạ xuống nước trong nước, mà nước trong nước mênh mông. Còn cái xác thì nó không phải cái xác, nó nhỏ xíu như cái xác của tôi, không có nước, nó hòa ở trong nước hết rồi, nước nó hòa ở trong nước, nước là nước mênh mông đó các bạn. mà nước cũng là điển đó các bạn ơi, cũng như nước hòa trong nước. Nhưng tôi còn cũng cần biết cái cuối cùng, nước trong nước mênh mông, tôi còn biết ngay trung tâm trung mài của tôi nó chiếu sáng ra trong càn khôn vũ trụ. Cái bài này xin lỗi càn khôn vũ trụ và thượng đế, tôi diễn đạt lại không có hay và hết ý như trong lúc huấn luyện. Xin lỗi, trước nhất phải xin lỗi càn khôn vũ trụ và thượng đế, rồi sau xin các bạn đọc và thông cảm cho. Khó diễn đạt đó, thành ra tôi diễn đạt không có hay như trong lúc được huấn luyện. Xin hết lời. Là tôi diễn đạt không có hết nổi đâu. Không có hết nổi như trong lúc mà huấn luyện. Cũng như 10, tôi diễn đạt có 8 rồi các bạn ơi. Diễn đạt cũng nổi, ốc cũng hạn hẹp. Không diễn đạt hết nổi. Nhưng mà mai thời, các bạn động thông cảm cho. Hết biết cách diễn đạt. Sorry nha, chỗ này tôi quên, cho tôi thâu tiếp trở lại. Cái chỗ mà cái trạng thái cuối cùng á, cái chỗ mà bao nhiêu cái trạng thái rồi cái trạng thái cuối cùng á, cái trạng thái cuối cùng của cái bài này á, trước khi kết luận cái bài này đó nha, là cái chỗ mà cũng như tôi ngồi thiền mà nhìn vô cái mặt á, rồi mấy kể trở lại nè, là cái điểm từ giữa cái đầu bên tay trái nó cho điểm đánh vòng qua hết cái thân bên trái, nó đánh vòng qua bên cái thân là gồm có chân đồ, tay chân nữa, nó đánh vòng qua hết bên cái thân bên tay mặt nữa, cái thân bên tay mặt cái nó giáp mí lại giữa cái chỗ đầu á, chỗ giữa cái đầu á, từ bên trái qua bên mặt nó làm cái gì đếm một, mà nó làm như vậy đó từ một tôi đếm tới 400 cái, càng lúc nó càng nhanh, càng lúc nó càng nhanh. Rồi xong xong cái về bên cái đầu bên thân trái, rồi bây giờ chỗ mình ngồi thiền mà nửa cái mặt hồi nãy bên trái rồi, bây giờ tới bên mặt, chỗ mà nó xê ta bắt đầu, chỗ giữa cái đầu của bên mặt á, nó đánh vòng hết cái điển từ bên thân mặt, nó đánh vòng qua thân bên tay trái, nó giáp mí là giữa đầu, đếm là một, mà nó làm như vậy 400 cái đó các bạn. Nó làm tôi đếm từ một cho đến 400 cái, từ càng lúc nó càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cái nó cho điển nước ra mà nó phủ hết cái xác từ đầu xuống chân hết đến một, mà nó làm như vậy đến một cho tới 400 cái. Riết rồi cái điển nó cho điển nó đánh vòng hết cái xác quá chừng như vậy, càng lúc cái xác nó được huấn luyện như vậy, riết rồi nó cho điển nước dữ dội lắm các bạn. Vậy đó, rồi mới ráp vô cái chỗ mà tôi thâu, tại vì tôi thâu thành ra tôi thiếu sót chỗ này, tôi thêm bổ túc thêm chỗ này đó các bạn ơi. Đọc xin thông cảm cho tôi chỗ này, tại vì tôi thâu chứ không phải tôi viết. Viết thì nó dễ hơn, viết thì ví dụ mình thừa thiếu gì mình gạt bỏ được hết, còn ở sau nó khó lắm. Xin bổ túc thêm chỗ này của bài này, xin hết lời. Ngày 6 tháng 5, 2017, bắt đầu thiền lúc 10 giờ 50 phút khuya, cho tới 4 giờ 45 phút sáng, thời gian thiền 5 tiếng 45 phút, trạng thái thiền trong 5 tiếng 45 phút, mới bắt đầu ngồi thiền, mới dịp giăng tay lên sơ hồn, cái xác của tôi được huấn luyện ngay, cái xác của tôi đó, nó biến thành nước, được huấn luyện trong nước, không bay lên, không có bay lên, mà nó bay chạc ngang. Cái xác biến thành nước rồi, chứ không phải cái xác của tôi đang ngồi thiền đâu nha, mà cái xác biến thành nước á. Mà tôi cũng còn biết để diễn đạt lại, không có bay lên, mà bay chạc ngang. Lúc mà chặt ngang, cũng nhiều lần lắm á, mà sao cái chỗ này tôi cũng là cũng không có đếm. Không có đếm thành ra tôi không biết bao nhiêu lần. Nó ba chặt ngang. Nhiều lần lắm. Mà càng lúc cũng như là cái xác nó biến thành nó chặt ngang như vậy đó. Cái nó chặt ngang mà về nước không à, huấn luyện trong nước mà. Cái càng lúc cái xác biến thành nước rồi, chứ không phải cái xác thường của tôi ngồi thiền đâu. Là càng lúc nó chặt ngang như vậy đó, nó cho nước dâng ngang, càng lúc càng bự nha. Nó bự mà bự bề ngang á, nước nó lan ra rộng, bề ngang. Ở trong nước nha, nước là đâu phải nước mà nó nhỏ như một cái sông được không, nước mênh mông đó. Cái nó bay xuống mà trong lúc nó bay xuống cái nó bay xéo xuống vậy. Nó bay xéo xuống. Cái này cũng có cái số lần đếm đó, mà sao cái lần này tôi lại cũng không đếm nữa các bạn. Mà tôi cứ theo dõi cái nó bay xéo xuống ngoài vậy. Tôi không đếm được nha, tôi không có kể được cái số lần. Cái nó mà xéo xuống, mà càng lúc nó bay càng xéo, càng nhanh vậy đó. Cái nó lại bay trở lên lại, mà nó cũng làm càng lúc càng nhanh. Nó bay xéo xuống càng lúc càng nhanh, rồi nó lại bay trở lên lại, nó bay càng lúc càng nhanh trở lên lại. Nó bay càng lúc càng nhanh, nó bay trở lên lại. Nó bay trở lại, cái nó phóng thẳng lên. Trời ơi, nó bay phóng thẳng lên, mà nó phóng thẳng lên á. Nó phóng thẳng lên cái ha. Cái thứ hai đó, nó phóng thẳng cao hơn cái thứ một nha. Nghĩa là cái độ phóng của thứ hai nó cái độ cao của nó cao hơn. Mà nó phóng lên bằng điện á. Nó phóng lên ha. Mà cái xác đó nó đã thành nước rồi. Nó thành nước nha, mà nó phóng điện nước lên. Cái chỗ này nó dữ dội lắm nha. Càng lúc nó phóng điện nước á. Nó phóng điện nước lên. Mà nó phóng huyết lên rồi, nó phóng huyết lên rồi, cái nó cao lên như là một cái núi, mà cái núi cao dữ dội chứ không phải cái núi thấp. Nó cao như một cái núi, mà nó phóng từng giọt điện nước đó các bạn. Nó phóng từng giọt điện nước lên là cũng như là từng giọt điện nước mà mình nói giọt mưa đó, nó chậm lắm. Nó phóng từng giọt điện nước, nó phóng một cái mức độ mà vừa nhanh mà vừa cao dữ dội. Nó phóng lên cao nhau lên, như mỗi một cái phóng như vậy nó cao, độ cao như cái núi. Rồi cái thứ hai nó cao hơn như cái núi, cái thứ hai nó cơ cao lên vậy đó. Mà cái điện nó phóng, nó tủa ra nước cũng như những cái giọt điện, mà cái giọt mưa, mà giọt mưa nó chậm lắm. Cái này giọt mưa nó phóng bằng điện, cũng như là mình xài cái chữ pháo bông á thì nó cũng chậm lắm. Mà từng giọt điện nước phóng lên cao như một cái núi, càng lúc càng nhảy. Mà cái chỗ này á, cái chỗ này cũng hay lắm đó, nó càng lúc nó phóng lên từng giọt nước điển như vậy đó, nó càng cao, cao quá trời cao luôn. Có cái chỗ này thì tôi có đến nè, không biết sao cái khoảng này nãy giờ những cái trạng thái tôi không đếm, mà tới chỗ này là tôi lại đếm. Nó phóng hoài như vậy đó, thì 300 cái mà nó có độ cao, nó cao không thể tưởng tượng. Có thể nó cao quá chừng mà lúc đó tôi lo tập trung, đó mà tôi không có đếm. Tôi lo tập trung như vậy đó, tôi cái chỗ này chắc tập trung như vậy mà tôi học mới nổi chỗ này hay sao đó. Mà tôi không có đếm, tôi sợ phân tâm. Cái tâm trạng của tôi cái lúc đó chắc nó như vậy đó mà tôi không có đếm. Tôi lo tập trung hết sức để mà nó phóng cao như một cái núi quá cỡ như vậy mà từng giọt điện nước lên vậy. Cái chỗ này tôi lại đếm nè. Nó phóng như vậy lên 300 cái thì nó hạ xuống 120 cái. Có thể là cái tôi biết cái chỗ này đó là nó phóng cao lên nữa. Quá chừng thì chắc cái xác tôi chịu không nổi hay sao đó. Thành ra phải tôi chỉ còn cái nó hạ xuống 120 cái. Nghĩa là nó phóng lên bao nhiêu? Quá trời cao thì nó hạ xuống 120 cái. Chắc phải hạ như vậy đó là nó, cũng như nó hạ xuống nó chấp như vậy đó để nó lên cao nữa tôi mới chịu nổi. Chứ nó lên càng lúc càng quá trời như vậy đó là chắc trong cái lúc huấn luyện đó là chắc tôi chịu không nổi hay sao đó. Thành ra là tôi chỉ diễn đạt lại thôi chứ tôi cũng không biết rồi chịu không nổi hay không. Tôi không biết cái đó đâu. Mà tôi nói là lên 300 cái rồi hạ xuống 120 cái. Rồi lại phóng lên trở lại như vậy nữa. Phóng lên trở lại như vậy. Lên 140 cái. Thì hạ xuống 96 cái. Nghĩa là phải chấp như vậy á. Mà cứ chấp như vậy, chỗ này tôi có đếm, rồi cái chỗ này nó lại, mà nó quá trời nhiều lần như vậy đó, cái chỗ này chắc tôi lo tập trung để mà tôi mới học nổi cái chỗ huấn luyện này, rồi tôi lại quên đếm luôn, mà nó rất nhiều lần như vậy, đến nỗi tôi cũng quên đếm luôn. Quên đếm thì thôi, nói là quên đếm, rất càng lúc á, càng dữ dội như vậy đó. Nó cao quá trời cao rồi, chỗ này tôi cũng không có đếm nữa các bạn. Tôi chỉ lo tập trung để tôi thuộc bài trong lúc mà được huấn luyện. Mà nó cao đến nỗi mà tôi cao quá sức cao rồi, tôi chỉ biết là nó cao lắm thôi. Hết biết cao rồi. Thành ra mình phải lo tập trung cái xác để mà mình mới chịu nổi trong cái lúc huấn luyện này. Có những lúc mà quá trời lên cao như vậy đó các bạn ơi. Có những lúc mà tôi nó cao đến nỗi mà xin lỗi mình với nó cao phát sợ luôn. Tại sao nó cao phát sợ? Quá sức cao như vậy mà các bạn cứ làm như mình phải gắn hết sức á. Thành ra có những cái dữ dội tôi phải niệm Phật. Đúng rồi, cái chỗ niệm Phật như vậy là tôi mới chịu nổi. Thành ra tôi quên đếm liền. Nghĩa là tôi chỉ diễn đạt là cao quá trời cao, hết sức để mà diễn đạt của cái cao này, được huấn luyện bay lên trời đó các bạn, mà huấn luyện trong nước không đó, trời ơi cái chỗ này đến nổi mà có lúc á là tôi còn đếm nổi, có lúc là tôi lo tập trung để mà tôi thuộc những cái bài vở mà đang được huấn luyện á, xin lỗi tại sao tôi xài chữ cao phát sợ. Hồi nào tới giờ tôi cũng được huấn luyện rồi chứ. Tôi cũng quen rồi nhưng mà cái này quá sức cao rồi. Thành ra đến nỗi mà tôi phải xài cái chữ mà mộc mạc là cao phát sợ luôn á. Cao quá trời cao ở trên trời rồi. Rồi cái hạ xuống rồi yên đâu. Hạ xuống rồi cái bay lên cái hạ xuống hoài. Mà cái số lần đếm tôi lại cũng không có đếm nữa các bạn ơi. Tôi chỉ bay lên hạ xuống hoài. Cứ bay lên hạ xuống hoài nhiều lần dữ dội lắm nha. Rồi cái bay lên hạ xuống nhiều lần dữ lắm. Rồi cái sau có lúc cái xác của tôi nhiều lần bay lên hạ xuống hoài như vậy. Cái xác của tôi nó hạ xuống trong cái nó hạ xuống trong cái nước mênh mông như vậy, mà ở cái vị trí nào ở trên trời tôi cũng đâu có biết, tôi cũng không có biết. Cái làm tôi thấy cái làm như cái xác, tôi thấy như vậy thôi, làm như cái xác, không phải hạ xuống trần thế đâu, hạ lơ lửng ở cái vị trí mà đang được huấn luyện ha. Cái tôi thấy làm như cái xác thật của tôi ngồi thiền đó, ha. Rồi cái làm huấn luyện về bằng điển á, cái điển á cũng như ngồi lơ lửng ở trong cái nước ha. Tôi thấy làm như cái xác thật của tôi, cái điển nó phóng lên phóng xuống làm như vậy nhiều lần dữ lắm, làm cho cái xác của tôi, làm cho nó cũng như nó thật chặt, làm cho nó thật chặt như nè. Mà điển phóng lên phóng xuống nhiều lần dữ lắm, tôi không có đếm nổi đâu. Nó làm cho cái xác của tôi thật chặt, cứ điển phóng lên phóng xuống nhiều lần làm cho cái xác thật ngồi thiền như vậy, lơ lửng như không trung, mà làm cho thật chặt, thật cắn chắc cái xác của tôi lại. Chỗ này cũng hay lắm mà ngạn, làm cho kềm chặt mà điểm nó hạ lên hạ xuống, làm riết rồi cái xác của tôi nó rất là rắn chắc, thật chặt. Tôi cũng không có đến bao nhiêu lần, tại vì tôi phải tập trung nhiều lắm. Tôi phải tập trung, tôi phải ngồi thẳng lưng lên. Ngồi thẳng lưng lên như vậy nè. Hai tay kềm sát bên hông, lúc nào cũng phải vậy. Mà có những lúc mà làm được huấn luyện dữ dội như vậy đó, có lúc cũng như là chịu không nổi thì phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục, làm riết rồi, cái làm cho cái xác của tôi nó thật chặt trở lại về bằng điển, mà huấn luyện về bằng điển. Mà điển nước không mà ngăn các bạn, làm riết rồi như vậy á, cứ phóng lên phóng xuống. Làm cho cái xác tôi vậy á, phóng lên không xuống, riết rồi á. Càng lúc càng cao, càng bự, càng nghĩa là rắn chắc về điển đó. Làm cho thật chặt về điển ha. Rồi cái bay lên. Trời ơi, làm chỗ này quá trời lâu rồi, cái bay lên một cái thật là cao. Trời ơi, giúp một cái hết hồn. Rồi giúp cái thứ hai nối tiếp như vậy. Trời ơi, bay lên mãi như vậy đó các bạn ơi. Tôi cũng không có đếm nữa. Trời ơi, bay lên cái tôi hết hồn hết vía. Mà chỗ này mà tôi hiểu đó là cái xác của tôi phải quấn cho thật chặt về điển nước như vậy đó, tôi mới bay lên nổi cái chỗ này nè. Mỗi một cái bay lên đó, xin lỗi tôi diễn đạt cho đúng mức à, một cái cao hết hồn ở vía. Rồi tiếp nối liền cái thứ hai, cao hơn cái thứ một, mà cao giúp lên, bay lên trời. Cơ bằng cao càng lúc càng bay lên cao, cơ bằng khủng khiếp trong cái bầu trời nước. Trời đất ơi, càng lúc nó là khủng khiếp trong cái bầu trời nước. Đến nỗi tôi phải gán là cơm cái xác mà tập trung dữ dội. Xin lỗi tôi nói cái xác là cũng như mình, tôi diễn đạt vậy chứ tôi cũng còn cái xác, nhưng mà tôi thấy và diễn đạt lại bằng điển, có vậy đó. Mà khủng khiếp trong càng lúc càng cao, khủng khiếp trong cái bầu trời. Trời đất ơi, nó khủng khiếp lắm mà. Cái chỗ mà cái xác tôi được bay lên bay xuống để làm cho cái xác tôi thật chặt, chỗ này không biết bao nhiêu lần đó các bạn. Mà cái xác thật chặt như vậy đó, tôi mới được huấn luyện được bay lên những cái mà cao dữ dội nãy giờ tôi kể đó các bạn. Là cao khủng khiếp, mỗi một cái là cao khủng khiếp. Rồi cái thứ hai cao hơn cái thứ một, càng lúc càng cao khủng khiếp, mà tôi cũng phải khiếp vía của cái độ cao đó nha. Phải khiếp vía đó. sao đến nỗi tôi phát sợ? Tại sao nó mà về huấn luyện mà tôi phát sợ từ quá trời cao rồi? Trời ơi, cao gì mà dữ dội vậy? Thầy nó là làm cho tôi cũng phải khiếp vía rồi các bạn ơi. Tôi xin lỗi, tôi đã diễn đạt cái này nè. Ồ, tôi hồi nào bây giờ thì đây là cái cuốn số 4. Và tất nhiên là tôi đã từng được huấn luyện rồi. Mà cái lần này, cái bài này nè, chỗ này á, phải nói là nó lên cao đến nỗi mà tôi phải khiếp vía đó các bạn. Mà nó có một cái trạng thái này, một cái trạng thái bay lên mãi như vậy, mà mỗi một cái trạng thái đâu có phải là nó đâu có phải mà nó mình nói một trạng thái mà đâu có phải một trạng thái mà nó một cái trạng thái tôi mới vừa diễn đạt như vậy, mà nó không phải nó êm đềm mà nó mỗi cái bay lên dậy cao, nghĩa là càng cái thứ hai nó hay hơn cái thứ một, mà nó tiếp vậy quá trời cao đó, nó vậy đó, mà nó bay mãi nó không có hạ xuống nha các bạn. Trời ơi, nó cao kêu bằng không thể tưởng tượng nổi đó, mà nó bay mãi như vậy lên trển mà nó không có hạ xuống đâu, thật là lâu. Như thật tôi hết có đếm nổi rồi, tôi lo tập trung mà để mà tôi học để được, mà tôi học thuộc cái bài mà được huấn luyện ở chỗ này đó, bay thật lâu tôi không có đếm mình nghe, tôi không có biết 6 lần đâu, bay lên trời đó các bạn ơi, mà bay trong nước không á, rồi cái nó hạ xuống á, cái lúc mà nó hạ xuống á, cũng không phải nó hạ xuống cái rạc xuống đâu, được huấn luyện vậy sao nó hạ cái rạc, nó cũng dần vũ dữ dầu lắm, nó hạ xuống á, thì thấy cũng như là mây nó xuống, cũng như là bởi vì xuống nó cũng như mây hạ xuống, mây trắng á, hạ xuống vậy ha. Các bạn thử nghĩ con bộ huấn luyện lên vậy thì lúc hạ xuống rồi đâu có hạ cái rạc xuống được, nó cũng phải dần vũ như lắm chứ. Rồi nó hạ xuống thì lúc đó tôi thấy cũng như mây hạ xuống vậy, mà từ từ mây hạ xuống nữa. Cuối cùng thì cái xác của tôi được càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện, chỉ là nước trong mây trắng, rồi cái đó là lúc hạ xuống ha, lúc hạ nó chỉ là nước trong mây trắng, rồi cái này cũng chưa có phải, cái này là tôi cũng chưa hẳn là tôi trở về trần thế đâu. Nước trong mây trắng hoài cũng lâu lắm á, trong mây trắng cái cũng nước trong mây trắng cũng lâu lắm rồi đó. Cái kết luận của bài này là cái xác của tôi được càn khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện, bây giờ nó chỉ là nước trong nước, ngồi trong mây, mà ngồi trong mây mà mây trắng đẹp dữ lắm các bạn ơi. Các bạn thử nghĩ mây mà mây trắng, mà mây nghĩa là mênh mông mây mà mây trắng thôi chứ không phải con đốm mây nhỏ đâu nha. Ngồi trong mây mà mây trắng là mây mênh mông trắng bóng chiếu sáng luôn. Rồi cái lần thiền này đó, nó có thời gian nó có 5 tiếng 45 phút thôi đó, mà các bạn thấy khủng khiếp đó. Mà tôi nghĩ cái lần thiền mà thời gian mà nó quá kéo dài chắc là thời gian nó có 5 tiếng mấy như vậy mà là khủng khiếp như vậy đó, chứ thời gian mà kéo dài nữa chắc tôi chịu không có nổi đó. Có 5 tiếng mấy thôi mà quá trời khủng khiếp. Bài này nói về điển cũng hay quá. Rồi sau khi xả thiệt tôi nằm thâu lại. Tôi nằm thâu trở lại ha. Thâu xong rồi. Cái tôi đi ăn cơm. Tôi ăn cơm xong rồi, cái tôi nằm, tôi nhắm mắt niệm Phật. Nằm nhắm mắt niệm Phật, nghe băng thầy giảng. Mà cái xác của tôi chỉ là một cái cơn mưa, một cái cơn mưa lớn, khủng khiếp, đổ xuống từng giọt mưa đó, từng giọt mưa mà nó đổ ầm ầm xuống đó các bạn ơi. Tại vì tôi thấy sao tôi kể vậy chứ tại sao là tôi thấy một cái cơn mưa khủng khiếp, từng giọt mưa, tất nhiên là từng giọt điển mà không phải nó cái giọt mưa nó nhẹ nhàng đổ xuống nha. Từng giọt mưa mà nó đổ ầm ầm xuống. Cái xác của tôi là cái cơn mưa lớn. Đổ từng giọt mưa là từng giọt điển nước đó các bạn ơi. Cái chỗ này cũng hay đó các bạn. Mà hồi nào tới giờ sau cái xác của tôi là một cái cơn mưa lớn khủng khiếp như vậy, rồi từng giọt mưa đổ ầm ầm xuống như vậy. Tôi thấy như sao? Thì tôi thâu trở lại như vậy cho các bạn đọc. Ngày 19 tháng 5 năm 2016. Sorry, năm 2017. Tôi đọc lộn. Thời gian thiền lúc 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Thời gian thiền 12 tiếng cho tới 7 giờ 32 phút tối. Thời gian thiền 12 tiếng 32 phút. Trạng thái thiền trong 12 tiếng 32 phút. Mới bắt đầu thiền. Mới về soi hồn thôi, thì cái xác tôi nó quay tròn một cái, rồi cái ngưng. Tôi đếm là một, mà nói tiếp như vậy mãi, thì cái thứ hai nó phải quay tròn nhanh hơn cái số một, mà cái quay tròn nhanh hơn cái số 1, mà cái vòng tròn quay nó to hơn cái số 1. Nghĩa là số 2 nó quay nhanh hơn số 1 và cái vòng tròn nó cho ra bự hơn. Mà tôi đếm như vậy từ 1 cho tới 10.000 cái. Rồi cái nó hạ. Nghĩa là từ 1 cho tới 10.000 cái thì trong cái lúc từ 1 cho đến 10.000 cái không phải nó giống hệt nhau. Nghĩa là càng lúc cái quay tròn nó càng nhanh và nó càng cho ra cái vòng tròn nó càng to. Nghĩa là cái số 2 đó nó phải nhanh hơn và cho ra cái vòng tròn to hơn cái số 1. Và cứ kế tiếp như vậy từ 1 cho tới 10.000 cái. Càng rút càng hay, vòng tròn càng rút càng bự. Đó, nó được huấn luyện mãi như vậy, cho tới từ 1 cho đến 10.000 cái, nó cho ra cái vòng tròn, nó cho ra cái vòng tròn cũng điển nước á, trong cái bầu trời. Cái vòng tròn chiếu sáng, vòng tròn bằng điển mà điển nước á, trong cái bầu trời. Cái vòng tròn này từ 1 cho đến 10.000 cái đó, nó to dữ lắm rồi đó nghe các bạn. Cái nó hạ xuống ha. Nó hạ xuống không phải nó hạ xuống để đưa tôi trở về trần thế đâu. Mà nó hạ xuống cái vị trí nào ở trong cái bầu trời tôi không biết, nó cũng hạ mà nó hạ cao lắm. Và được huấn luyện kế tiếp là cái trạng thái thứ nhất là nó cũng quay tròn, nó quay tròn nhưng mà nó hạ xuống rồi, nó được cuốn điện cái tiếp là nó cũng quay tròn. Nó quay tròn quay nó quay tròn cái là nó ngừng, nó quay tròn cái là ngừng trạng thái thứ hai, mà nó kế cái trong lúc nó quay tròn thì nó cho ra cái dòng dòng tròn ha. Cái này nó phải hay hơn cái 10.000 cái. Mà tôi đếm mà nó quay tròn cái tôi đếm 1. Nó quay tròn cái tôi đếm 2. Mà tôi đếm như vậy từ 1 cho tới 10.000 cái. Cho tới 10.000 cái mà trong cái lúc mà tôi đếm như vậy đó từ 1 đến 10 đến 1.000 cái này đó. Tôi đếm thì tôi đếm nhưng nó đã vào, nó vô cái cổ quyền di. Cổ quyền di là đen chiếu sáng. Mà cái đen chiếu sáng này, cái cổ quyền di bây giờ nó hay hơn cổ quyền di của những bài trước nha. Nó vừa quay như vậy đó. Nhưng mà nó vừa quay, nó vừa vô cổ quyền di. Tôi đếm từ 1 đến 10.000 cái. Rồi từ cái chỗ 10.000 cái này tôi cũng đếm kế tiếp nữa. Cái nó ngưng cái nó qua cái trạng thái kế tiếp được huấn luyện. Nó cũng giống như trạng thái tôi nãy giờ tôi đếm từ 1 đến 1.000 cái. Trạng thái kế tiếp thứ hai nhanh hơn trạng thái tôi mới vừa kể. Cũng từ 1 cho tới 1.000 cái. Trong lúc vừa quay tôi vừa đếm cũng giao cổ quyền di luôn. Cái cổ quyền di lần thứ hai này hay hơn cổ quyền di lần thứ nhất. Nãy giờ hai trạng thái này, 2.000 cái này vô cổ quyền di hết. Mà cổ quyền di thứ hai hay hơn cổ quyền di thứ một. Chỗ này có hai trạng thái. Cổ quyền di là nó đen mà đen sáng. Hay lắm. Trong lúc mà vô cổ quyền di rồi đó, tôi đếm thì tôi đếm vậy thôi. Chứ nó đã qua vô cổ quyền di rồi. Qua vô cổ quyền di. Khi nào mà vô cổ quyền di rồi đó hay lắm các bạn ơi. Nãy giờ là hai trạng thái. Rồi cái trạng thái thứ ba kế tiếp này nha. Là nó không có vô cổ quyền di nữa. Mà nó được, nó không vô cổ quyền di nữa, mà nó được đưa ra ngoài để huấn luyện. Đưa ra ngoài là cũng không phải đưa ra ngoài, là cũng đưa ở trong nó được huấn luyện ở trong cái nước mà. Nó được huấn luyện là nó quay tròn. Nó quay tròn một cái nó ngừng, là tôi đếm 1. Nó quay tròn cái nó ngưng là tôi đếm 2, mà nó kế tiếp vậy. Nó bay lên như vậy 100 cái. Nó hạ xuống 69 cái. Cái trạng thái thứ tư nó giống cái trạng thái thứ ba. Nó cũng quay tròn bay lên ngưng. Quay tròn bay lên ngưng là đếm 2 mà nối tiếp như vậy tới 100, nó hạ xuống 69. Nhưng mà cái trạng thái thứ tư này nó giống nhưng mà nó phải hay hơn trạng thái thứ ba. Rồi cái trạng thái thứ năm nó cũng quay tròn bay lên. Rồi tôi đếm là 1. Quay tròn bay lên tôi đếm là 2 mà cứ nối tiếp như vậy. 200 cái thì nó hạ xuống cỡ 80. Mà nó làm như vậy cũng nhiều lần lắm đó. Nó làm như vậy cũng 3-4 lần gì đó. Rồi cái trạng thái thứ 6. Cái trạng thái thứ 6 nó cũng làm như vậy mà càng lúc nó càng hay hơn. Là trạng thái thứ 6 cũng như nó quay tròn, nó bay lên cái nó ngừng. Nó làm tiếp cái thứ 2 mà nó tiếp nói như vậy. Nó lên 240 cái thì nó hạ xuống cỡ 120. Mà nó làm như vậy đó cũng nhiều lần lắm các bạn ơi. Đến nỗi cái số lần á, tôi đếm riết rồi tôi quên luôn. Tôi có đếm mà tôi đếm riết rồi tôi quên. À, nó làm như vậy cũng 3-4 lần. Thứ 6. Rồi nó cũng tiếp nối đến thứ 7. Thứ 7 thì nó cũng đếm quá chừng đếm mà tôi quên các bạn. Hồi lúc tôi đếm thì tôi nhớ, nhưng mà đến khi sau tôi thư xả thì tôi quên. Rồi số 7. Rồi số 7 thì cái trạng thái cũng quay tròn, bay lên rồi ngưng. Quay tròn bay lên thì ngưng. Rồi cứ làm như vậy đó. Cái số lần trên này tôi có đếm mà đến khi tôi xả thì tôi quên nè. Nghĩa là cái trạng thái thứ 7, cái trạng thái thứ 7 này đó, nó cũng nhiều lần, quay tròn bay lên, hạ xuống nhiều lần dữ lắm, mà nó tiếp, đến nỗi tôi quên đếm thì cho, quên đếm tôi không dám nói vô đâu. Bây giờ tới thứ 7, rồi thứ 8, rồi thứ 9, rồi thứ 10, tới thứ 10. Cái thứ 11 thì tôi lại nhớ nè, số lần tôi lại nhớ thì tôi phải đọc vô. Nó tới số 10 nè, số 7, số 8, số 9, số 10. Thì cái chỗ này, cái trạng thái nó được huấn luyện là quay tròn bay lên cái ngưng. À, tôi đếm là 1, quay tròn bay lên cái ngưng. Là tôi đếm cái chỗ này nó nhiều lần, mấy trăm lần hạ lên hạ xuống riết rồi tôi đếm cái tôi quên. Tôi lúc mà huấn luyện tôi có đếm nhưng mà tôi quên, thì cũng cái trạng thái là quay tròn bay lên ngưng, quay tròn bay lên ngưng, mà cái lên bao nhiêu hạ xuống bao nhiêu viết là tôi quên các bạn ơi, tôi quên. Thành ra nếu tôi quên thì xin cho tôi miễn kể chỗ này nha. Là cũng cái trạng thái là quay tròn bay lên ngưng, quay tròn bay lên ngưng, nhưng mà càng lúc nó từ số 7 cho đến số 10 này là nghĩa là càng lúc cái quay tròn bay lên ngưng, nghĩa là cái tốc độ nó càng nhanh, và nó cho ra cái quay tròn bay lên ngưng càng nhanh, và nó cho ra cái vòng tròn càng lúc càng bự, càng lúc càng to càng bự. Rồi quay tròn bay lên ngưng, rồi cho ra vòng tròn càng lúc càng to càng bự. Đó là cái xác của tôi đang ngồi thuyền mà được càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện. Tôi có đếm mà tôi quên, nếu mà tôi quên thì tôi cũng không dám đưa vô. Cũng quay tròn bay lên, nó mấy trăm ghét hạ lên hạ xuống ghét tôi quên. Cái chỗ trạng thái này nó tới 15 lần lận. Tôi nhớ đến đâu thì tôi đưa vô tới đó. Cái chỗ này tôi quên. Tới số 11, trạng thái thứ 11 thì tôi có đếm mà tôi nhớ. Trạng thái 11 tôi có đếm thì tôi nhớ là cũng được huấn luyện quay tròn bay lên cái ngưng như vậy cho tới 100 cái, bay lên cho tới 100 cái, hạ xuống 69 cái, mà làm như vậy 2-3 lần giống nhau như vậy. Rồi cái trạng thái thứ 12 tôi lại có đếm mà tôi lại nhớ là quay tròn bay lên cái ngưng, tôi đếm là 1, mà như vậy cho tới 200 cái, rồi hạ xuống 69 cái. Mà mỗi lần như vậy đó thì bạn mỗi cái lần mà số lần khác nhau quay tròn để cho ra cái vòng tròn càng lúc càng to. Càng lúc càng to các bạn ơi. Trong cái nước mênh mông. Chứ không phải là huấn luyện 15 lần. Lần này tôi nhớ 15 lần mà nó giống hệt nhau. Không có. Cái vòng tròn mà được huấn luyện nó càng lúc càng to. Càng lúc càng to. Càng lúc càng to. Ở trong cái nước mênh mông. Rồi cái trạng thái thứ 13. Thì cũng huấn luyện quay tròn bay lên, tôi đếm là 1, rồi tôi đếm tới 150 cái, hạ xuống 79 cái. Như vậy, 2-3 lần. 2-3 lần vậy. Mà không phải giống hệt nhau nha. Tôi đếm là tôi chỉ nói gọn vậy thôi. Chứ càng lúc nữa là quay, càng lúc càng quay tròn bay lên. Quay tròn bay lên thì càng lúc nữa là, nghĩa là càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Và quay tròn càng lúc càng nhanh mà, thì cho ra cái vòng tròn càng lúc càng to càng bự nha. Đó, tôi diễn đạt vậy đó. Rồi cái thứ trạng thái thứ 14, cái trạng thái thứ 14 đó là quay tròn bay lên rồi ngưng. Tiếp nối như vậy tôi đếm cho tới tới 148, hạ xuống 75. Mà cứ làm như vậy 2-3 lần, giống hệt như vậy đó các bạn ơi. Đó. Rồi cái trạng thái kế tiếp, cái trạng thái kế tiếp là trạng thái thứ 15, là quay tròn bay lên rồi ngưng. Rồi kế tiếp như vậy tôi đếm từ 1 cho tới 150 cái, hạ xuống 100 cái. Cái chỗ này đó, cái chỗ này đó các bạn ơi, là tôi đếm riết rồi, tôi đếm riết rồi tôi cũng quên đi. Nghĩa là tổng kết lại của 15 lần này đó, tôi quên rồi. Tôi quên nó quá trời đếm, tại vì tôi quên quá chừng cái, có chứ tôi trong lúc huấn luyện này tôi đếm tôi nhớ, nhưng mà đến khi tôi xả rồi tôi không có nhớ, có lúc tôi nhớ rồi tôi mới thâu lại được, còn không nhớ tôi đâu có dám. Rồi tôi đâu có dám. Nhưng mà trong cái 15 lần như vậy, trong cái 15 lần cái trạng thái như vậy, thì cái trong cái lúc này nè, trong cái 15 lần như vậy, trong cái 15 lần như vậy, trong cái 15 lần như vậy nè, cái tôi không có nhớ, nhưng mà không có nhớ chi tiết quá trời khoảng khoảng vậy. Rồi cái 15 lần như vậy thì nó hạ xuống à. Vì có lúc nó yên, thật là yên, có lúc nó yên, nó yên thật là yên, nó hạ xuống có lúc nó yên thật là yên, có lúc nó yên thật là yên. Cái chỗ mà hạ xuống này nè, nó yên thật là yên, nhưng mà tôi có đếm cái chỗ này, mà sau khi tôi đếm cái chỗ này thì để tôi sẽ kể kế tiếp cái chỗ này tôi đếm nè. Rồi tôi cũng như chỗ này chi tiết quá tôi đếm quên, nhưng mà cái tổng kết của cái lần này thì tôi là nhớ. Có lúc nó yên thật là yên, nhưng mà trong nó quay, nhưng nó quay mà nó yên thật là yên ha. Rồi nó yên thật là yên, nó quay mà nó quay yên thật là yên, nó cũng quay mà nó quay yên, nó cũng như nó quay mà nó quay yên vậy đó. Nó yên bao nhiêu thì cái trạng thái kế tiếp nó thật nhanh. Nghĩa là ở trên nó yên bao nhiêu thì trạng thái kế tiếp nó gặp gần bấy nhiêu. Rồi cái trạng thái kế tiếp thứ 3, cái lúc mà nó hạ xuống á mấy các bạn ơi, nó cái trạng thái thứ 2 nó thật nhanh, nó gặp gần. Cái trạng thái thứ 3 nó nhanh hơn trạng thái thứ 2 này dữ dội. Nghĩa là nó Nó thật nhanh, nó gập gần mấy nhiêu. Cái thứ ba nó hơn dữ dội. Ừ, mà cái như vậy tôi đếm ba cái trạng thái hạ xuống vậy, 10.000 cái. Đến nước, rồi kế tiếp nữa, đến nước tôi không đếm nổi tiếp nữa các bạn ơi. Trời ơi, tôi không còn đếm nổi nữa. Tôi không còn đếm nổi, mà sự thật, tôi xin thú thật cái chỗ này, tôi không còn đếm nổi. Tôi không biết sao cái chỗ này, tôi lại đau bụng dữ dội các bạn. Mà tôi nói á, tôi đau bụng dữ dội. Mà tôi cũng phải ráng tôi ngồi, tôi nói chết cũng ngồi, nha. Tôi đau bụng quá trời, tại vì càng lúc nữa là nó đau bụng dữ dội lắm ạ. Cái chỗ này để tôi kể nè ha. Tôi kể xong cái chỗ này rồi tôi mới nói thế nào tôi đau bụng. Tôi không còn nghĩa là đếm nổi nữa. Là quay tròn càng lúc càng nhanh, càng to, càng bự, càng cho ra. Nó càng lúc càng to. Càng to. Nó càng lúc càng to, cái vòng tròn càng lúc càng to. Nó lên. Rồi cái nó cũng như nó lên. Nó hạ xuống nha. Rồi nó lên với cái tốc độ thật nhanh. Thật cao. Cao dữ lắm, cao khiếp dí vậy. Và nó làm nhiều lần như vậy, nó tốc độ thật cao. Cao khiếp dí luôn. Rồi nó hạ xuống mà nó nhiều lần bay lên thật cao, nhiều lần hạ xuống. Trời ơi, nó làm chỗ này quá trời chỗ này đi. Đến nỗi tôi không còn đếm nổi nữa. Nó làm quá trời nhiều lần như vậy. Nó lên, nó cứ hạ xuống vậy, nó lên với một cái tốc độ nhanh cao, vừa nhanh vừa cao khiếp vía. Rồi nó hạ xuống, nó cứ nhiều lần như vậy. Mà nó quay nhanh với cái tốc độ, nó quay nhanh là cái xác của tôi được huấn luyện quay nhanh với cái tốc độ. Quay nhanh quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp, mà cái vòng tròn càng lúc càng to, càng bự, càng chiếu sáng, bay lên với tốc độ quá trời nhanh và khiếp vía. Bay lên vậy, hạ xuống, bay lên, hạ xuống nhiều lần, càng lúc càng cao vút, hạ xuống. Cuối cùng, nó quay tròn càng lúc càng nhanh, càng cao, càng khủng khiếp và khiếp vía. Rồi nó cho ra chỉ là cái bầu trời nước chiếu sáng trong càng khôn vũ trụ. Tại vì hồi nãy tôi không dám diệt đạt chỗ này. Bây giờ đến diễn đạt xong rồi tôi mới kể lại về tôi nha. Tại sao tôi đau bụng quá trời? Tôi đau bụng quá trời mà tôi ráng. Tôi nói chết cũng ngồi. Đau quá trời đau. Không biết. Đau quá trời đau. Mà tôi ráng tôi ngồi. Tôi nói chết cũng ngồi. Mà tôi ráng dữ lắm. Tôi không còn chịu nổi nữa. Tại vì tôi xin kể các bạn nghe, hôm nay tôi xin kể chỗ này, đáng lẽ thường thì kể ấn chứng thôi, sao lại kể về sức khỏe của tôi. Sự thật, hôm nay tôi đi nhổ răng các bạn à, tôi kể chút xíu về cái bệnh của tôi. Và nó cũng, tôi cũng kết luận bệnh này rồi, tôi xin ngoài lời chút xíu. Tại vì nó có dính vô trong cái đang lúc huấn luyện. Tại sao tôi lại đau bụng? Đang huấn luyện mà tôi đau bụng. Không ngày tôi đi nhổ răng các bạn ơi. Để tôi xin kể chút xíu về sức khỏe nha. Cái hàm răng trên của tôi. Hồi đó tôi nhớ lại. Hồi lúc sư phụ kính yêu là ông Lương Sĩ Hằng đó, còn sống á, ông có nói với tôi, mày, cái răng của tôi nó xuống 3-4 cái vậy đó, chứ mà tôi không có làm. Cái ông nói mày á, mà không có trồng răng, mày mà không trồng răng á, mày đừng gặp tao, ổng thương tôi mà, ổng nói vậy mà. Cái tôi bị mấy tháng trước tôi có cãi rồi. Cái tôi đi nhổ răng. Tôi nhổ răng cái là cái cô đinh tiệp đó, cổ nhổ sao mà cổ để còn cái xương lại trong nú của tôi. Rồi cái nó bị nhiễm trùng. Mà tôi ăn uống gì cũng không được trơn á. Cái chợ, cái ông bác sĩ, ông mẫu. Mà trong cái lúc đó, các bạn biết nó sưng nú hết đó. 2 năm trời, tôi ăn cháo không được, cháo không phải xảy ra đó các bạn ơi. Từ đó thì sao? Răng của tôi nó bị trút bầu dữ lắm rồi. Tôi đâu có ăn uống gì được 2 năm. Ăn cháo không được đó, mà phải uống súp không à. Bị nhiễm trùng. Là do cái cô linh tịt cô để nhổ răng mà cô để cái xương của cái răng ở trong cái nú. Cái bố cái ông bác sĩ nhìn nú ông mổ á. Cái răng của tôi nó trút bầu như vậy dữ dội trong 2 năm. Cái nú của tôi nó bị như vậy rồi làm sao mà làm răng giả được đó. Rồi cái tôi mới làm răng. Tới chừng tôi làm răng xong. Thì mới xong cái làm răng thôi. Thì tôi mới đi qua bên Canada, ở bên cạnh thầy 2 tháng đó. Rồi thầy lại ra đi. Mới đây mà 9 năm. Cái số là cũng như mày không có, thầy nói mày không có cầm găng mày đừng nhập tao. Thầy thương thầy nói vậy mà. Mà đó tôi đâu biết sửa sạn gì, trời ơi cái nấu nó bị trống bồn vậy mà. Tới chừng tôi làm găng xong. Thì mới gì tập nhai mà, mới làm răng giả xong tập nhai. Thì cái ý tôi nói là xong cái hàm răng rồi đó, mới đi qua bên đó gặp thầy đó. Mà chỉ hàm răng trên thôi đó các bạn. Tại sao một cái hàm răng của tôi nó trống bầu như vậy thì lên tiệt thường. Cái ông nú đó, ông nói lên tiệt thường đó, ông nói mày đừng dính vô. Hàm răng nó khó lắm mày làm không nổi đâu. Cái ông đinh tiệt mà chuyên khoa gì đó cao hơn đinh tiệt. Trời ơi hàm răng nó 9 năm nay nó ăn tôi 10.000 đó các bạn. Trời ơi. Rồi xong hàm răng. Cái tôi mới đi qua bên Canada. Đi qua gặp thầy thì ở bển hàng. Nói là 2 tháng chứ không tới 2 tháng, còn đừng lỡ nữa mới 2 tháng thì thầy ra đi đó các bạn. Đó. Cái bây giờ tôi về. Tới bây giờ đó các bạn tính ra đó là bây giờ 9 năm. 9 năm rồi. Tôi kể hơi dài dòng chút thì nó mới ra chuyện là như vậy. Đó. Cái tôi về. Nó không ngày, nó cũng mấy tháng rồi. Tôi cũng nói thôi, để tôi cũng nói thiệt là tôi cũng bút đi cái đại hội mà cô Lan Châu tổ chức tại Việt Nam. Đó, tôi nói thôi mình cũng ráng đi, để cho cái nó yên đi, khi nào mình đi đại hội về tính. Ai dè, trời đất ơi, cả mấy tháng nay các bạn ơi. Tôi cũng ráng chịu đựng, cái hàm răng mà tôi kể 10.000 đô đó, nó quá cỡ rồi. Hàm răng trên thôi nha, còn hàm dưới tôi cũng để yên, chưa làm được đâu. Các bạn biết là 9 năm rồi, bây giờ sao mà mỗi lần tôi để cái răng vô cũng rất là khó khăn. Mà tôi lấy ra nó cũng vô cùng khó khăn, mà tôi ráng chịu đựng như vậy mấy tháng rồi. Mà tôi cũng giấu anh bạn Vinh nhà đó, tôi giấu, tôi sợ anh lo. Tại vì làm hồng ngăn của tôi, các bạn biết, nó quá tốn kém đi. Đó. Mà tôi cũng nói thiệt, cái hàm răng trước, đứa con gái nó cho, hàm răng gì mà hàm răng trên thôi, có mấy cái mà hàm răng quá khó khăn, nó ăn 10.000 đó các bạn, không phải tôi than đâu. Đó, rồi cái mình nói thôi để từ từ sẽ làm hàm răng sau. Cái mình cũng để hoài như vậy đó các bạn ơi. Mà vậy mà tới nay tính là 9 năm. Để tôi kể tiếp cái hàm răng hổng ngày cả mấy tháng nay nè. để vô rất khó khăn, mà lấy ra cũng rất khó khăn. Mỗi lần lấy ra kêu bằng sợ hãi luôn, lấy ra cũng quá đau đớn. Như vậy mà tôi cũng nấm níu vậy gần 2 tháng đó các bạn. Đến cái nước mà, đến nước mà tôi dở ra, mỗi lần tôi dở ra đó, tôi phải nói Thượng Đế ơi, dở hầm găng ra giùm con đó các bạn. Nó vấu vô đến nó dở ra đau khủng khiếp. Mà nếu không để răng vô thì nhai không được, mà cứ ráng như vậy đó các bạn. Cũng đâu, cũng tháng mấy đó, gần 2 tháng đó, tôi cũng quên chỗ này chính xác. Trời ơi, biết là tôi chịu không nổi. Mà để vô rất khó khăn, mà lấy ra cũng kêu bằng quỷ nhờ Thượng Đế lấy hầm găng cho con vậy chết rồi. Trời ơi, tức chừng nó quá sức rồi các bạn. Mà bây giờ mình thấy á, nếu mà mình làm á, thì nó không có kịp để đi đại hội nữa thì chết. Mà đến khi không để vô, lấy ra không được như vậy, không ăn uống gì được. Thế này là tôi xin kể lại tiếp về cái bài ứng chứng này. Cái bài ứng chứng này tôi xin kể tiếp lại là, đáng lẽ là nói về ứng chứng thì thôi, nhưng mà sao tôi lại kể tiếp về xong cái bài này mà tôi kể tiếp là tại sao mà trong cái lúc mà tôi ngồi thiền đó là tôi bị đau bụng. Nó đau bụng quá chừng. Mà tôi cũng ráng tôi ngồi như vậy. Mà nó đau cả hai bên hông nữa các bạn ơi. Mà nó đau lưng nữa. Là hồi nào tới giờ thì tôi không có bị mà trong lúc ngồi thiền mà đau bụng, mà đau hai bên hông với lại cái bụng như vậy. Bây giờ tôi mới nói tại sao là như vậy. Trong lúc thiền mà sao tôi lại đau như vậy. Là tôi xin kể lý do là như vậy. Là cái lần thiền này đó các bạn. Tôi xin kể tiếp cho các bạn nghe về sau khi cái lần thiền này mà tôi bị về cái xác tôi vậy, là cách đây là về cái hàm răng trên của tôi. Hồi 9-10 năm về trước á, tôi đã làm cái hàm răng trên rồi, làm xong rồi, mới làm xong rồi tôi mới đi qua Canada. Để tôi thăm thầy, là tôi có dịp ở bên Canada 2 tháng trước khi thầy ở đây. À, hồi đó thầy nói mày, thầy thương tôi lắm, thầy nói mày mà không dòng găng mày đừng có gặp tao. Mà thầy nói cũng thương vậy thôi, tại vì tôi không có để ý tới găng cỏ gì chân á. Cái thời gian nó quá trời lâu để ba cái răng xuống chứ mà cũng không có. Không có trồng, không có gì hết trơn á. Đó. Cái này kể thì nó dài dòng lắm. Thôi kể nhị thôi. Tại vì cái nước nó rất bồ. Thành ra trồng răng chưa có được. Mà nó kéo dài hoài vậy. Đó. Răng dưới xuống trong lỏng à. Không có để ý răng có hết trơn. Xuống cho xuống à. Cứ tối ngày rồi cứ ngồi lo tu hành vậy thôi. Cái tôi trồng răng xong. Thì tôi đi qua. Có dịp đi qua thăm thầy. Là những ngày cuối cùng của sư phụ đó, là tôi ở bên Canada 2 tháng đó các bạn. Rồi cái tôi đi về thì cái hầm răng trên coi như nó yên rồi. Tới bây giờ thì nó được 9 năm thì nó có trớp bầu lại. Thì cũng cỡ mấy tháng, cỡ tháng đi. Cỡ tháng cái tôi để cái răng vô, mà mỗi lần để khó khăn lắm, mà lấy ra cũng rất là khó khăn. Mỗi lần lấy ra nó đau quá trần đau, mà cái bản đến nỗi mà tôi phải gắn vô cũng cầu nguyện để gắn vô cho được. Mà lấy ra cũng, nói thiệt, tôi cũng quá sức đau rồi, khó khăn để lấy hầm găng ra. Tôi cũng nói xin Thượng Đế lấy hầm găng ra cho con, khủng khiếp vậy đó. Mà mỗi lần gắn vô thì mới ăn cơm được, dở ra cũng tưởng muốn chết giấc, quá trần khó rồi. Ngồi cả như mấy tiếng vậy đó mà phải xin Thượng Đế lấy một găng ra cho con. Các quan cũng khiếp rồi. Là tại sao tôi cũng núm níu như vậy. Tôi cũng núm níu như vậy để cho cái hàm răng nó yên như vậy. Để cho tôi đi cái kỳ đại hội ở bên cái cô Lan Châu tổ chức ở Việt Nam nè. Tôi nói thôi để tôi đi đại hội về tôi mới làm răng. Đó, mà Không được các bạn ơi, nó quá trời khủng khiếp. Mà tôi cũng không có nói cho anh bạn Vinh nhà biết nữa, tôi nói thôi để yên như vậy để cho anh lo. Đó, cái đến chừng nó quá sức rồi. Chưa, nó quá sức rồi mà tôi cũng không nói cho anh bạn Vinh nghe. Cái bữa đó cái tôi ngồi, anh Vinh thì anh ở trong phòng anh làm không, đóng cửa, còn tôi ở ngoài, tôi ngồi dưới đất, tôi nói chuyện gì đó tôi cũng quên rồi. Cái sao tôi dở cái hàm răng ra được, cái sao cái tay của tôi đụng vô cái hàm răng hai ba chỗ, trời ơi nó bén cũng như là sắt thép gì đó các bạn. Tôi đụng vô cái tay mà tôi rung rung rung, trời ơi sao mà bén như vậy. Thành ra bây giờ tôi mới hiểu ra, mỗi một lần tôi gắn vô tôi cũng tưởng chết, mà mỗi lần tôi dở ra tôi cũng tưởng muốn chết lên như vậy. Tôi hết hầu, cái tôi nói bây giờ thì tôi mới nói, cái tôi nói anh Vinh ơi, cái hàm răng này quá khủng khiếp, bây giờ mới nói cho anh bạn Vinh biết nha, quá khủng khiếp, tôi để vô cũng muốn chết, mà tôi lấy ra cũng muốn chết, nó quá chừng bén, để vô cái nó vấu vô nó đau quá trời, mà lấy ra nó cũng vấu giật ra cái tưởng chết. Mà các bạn biết một lần lấy như vậy 3-4 tiếng mà kêu bằng nhúc nhích dữ dội mới lấy ra. Mỗi lần lấy á, tôi phải thương xin Thượng Đế lấy hầm răng ra cho con đó, các bạn biết rồi, tại vì gắn vô ăn mới được, phải lấy ra đừng đánh răng suốt miệng mà. Trời ơi biết rồi, tôi cũng gắng chịu đựng vậy, nhưng mà đến lúc là tôi cầm cái hầm răng lên thì có 3-4 chỗ nó bén cũng như là nó bén như sắt thép vậy. Trời ơi sao mà nó quấu vô dữ vậy, tôi nói không được rồi, nghĩa là không chịu đựng nổi. Tới cái lúc mà đi đại hội rồi đi về thì làm chịu không nói đâu. Cây đi, bây giờ mấy là tôi kể chút xíu cho các bạn nghe chỗ này về cái hàm răng của tôi nha. Tại sao cái ngoài lời, tại vì cái chuyện răng này nó ảnh hưởng đến cái chuyện tôi ngồi thiền dữ lắm đó các bạn. Thành ra tôi mới kể vô chỗ này nè. Cái tôi đi lại cái anh, cái người đen tiệt mà 9 năm về trước làm răng cho tôi nha. Đến khi mà tôi cũng gắn cái hàm răng như vậy, tôi không có gắn hàm răng, tôi sợ gắn ra tôi giật không được. Cái tôi đem tới cái người đen tiệt mà làm cái hàm răng cho tôi đó, hồi trước 9 năm trước, người này đã làm răng cho tôi. Cái ổng coi qua, ổng kêu gắn cái hàm răng cho tôi nói gắn không được đâu, mà ổng cũng gắn vô. Ổng gắn vô cũng quá khó khăn rồi. Nhưng mà đến khi ổng không có làm, tại vì ổng mắc bận làm cũng cái chỗ làm của ổng. Nhưng mà cũng như cái chuyện này ổng để cho nhân viên của ổng làm cái chuyện này. Rồi cái cuối cùng khó khăn mới tới ổng. Cái tới chừng cái người mà làm cho ổng đó, cái giớp của người ta mà người ta để cái hàm răng vô cũng quá khó. Nhưng mà đến chừng người ta giật ra, lấy cái hàm ra cũng không nổi. Đến chừng tôi nói, cô ơi, cô kêu cái ông mà đen tiệt chánh đó, tại vì cái này người ngoại quốc không à, mà cô kêu cái ông đen tiệt chánh đó, ổng heo mi. Tôi tin tưởng là cái ông đó thì ổng hồi trước cũng làm cho tôi, ổng nhẹ nhàng và ổng rất mát tài. Ổng có làm qua cho tôi biết. Đến khi mà ổng làm nó quá đau đớn, nhưng mà ổng qua, cái ổng dứt ra một cái. Trời ơi, tôi cũng tưởng tôi chết. Nhưng mà chính ổng dứt ra mới được. Còn cái người mà nhân viên của ổng làm dứt ra không nói không ra. Đó, tôi xin kể vậy, nó quá khó khăn như vậy. Mà mình tưởng đâu ổng làm một lần như vậy rồi xong. Ổng lấy ra rồi xong. Không có, ổng nó gắng chịu đau đi. Ổng để vô hầm răng một cái, tôi cũng tưởng tôi chết. Ổng lấy ra một cái nữa là lần thứ hai, tôi cũng tưởng tôi chết. Nhưng mà ổng nói gắng đi, tại vì làm cái này để cho ổng lấy gì cái ni của cái hầm răng của tôi. Đó, tưởng nó hai lần xong, ổng lại làm lần thứ ba nữa. Trời ơi! Tôi kêu gào khủng khiếp, mà tôi kêu trong lòng thôi các bạn ơi. Chứ tôi đâu có dám, đau đớn quá trời. Để vô cái mấy, hai ba cái chỗ mà nó bén, nó vấu vô cái nướu như vậy, nó vấu vô cái răng. Tôi tưởng tôi chết lần thứ ba nữa ông nó gán chịu, gán chịu đau để cho ông lấy cái này gì, gì chuyên môn của ông mình đâu có biết. Trời đất ơi, nó khủng khiếp các bạn à. Ha, răng người ta thì cũng bình thường thôi, chứ đâu mà quá khó khăn gì. Rồi cái ông mới hỏi một câu, ông hỏi tiếng Thanh làm sao tôi biết, ông hỏi vậy chứ ở nhà thì sao. Thì hồi mấy cũng tháng nay tôi giấu anh Vinh đâu có biết. Tôi nói ông dịch lại ở nhà cũng khó dữ lắm mà tôi gắng chịu đựng như vậy, khổ dữ lắm mà, nhầm răng. Rồi xong, cái ông lấy này, tôi kể chỗ này chút xíu, các bạn nghe cho vui, đừng nói chuyện nồng răng riêng tư của mã mà lại thâu vô đây, các bạn nghe chỗ này thì chán. Không phải đâu, tôi kể cái này gì vậy, là cái khổ của tôi trong lúc làm răng, nó ảnh hưởng đến vấn đề ngồi thiền của tôi. Tôi sẽ kể tiếp về sau nữa, về thế nào, về sự tu học của tôi nè. Cái ổng nói cái hàm răng này nó khó còn hơn cái hàm răng cách 9 năm về trước. 9 năm về trước ổng cũng làm. Nhưng mà 9 năm về trước các bạn, tôi xin kể này chút xíu nha. Cái hàm răng của tôi, người đen điệt thường làm không nổi. Tại vì nó đã bị sưng nú rồi. Kinh sưng nú mấy năm trời nên tôi làm răng giả không có được. Rồi đi cái, là do cái người nhổ răng kỳ trước nữa. Nó nhổ răng mà nó để cái xương của cái răng lại trong nú của tôi. Thành ra đi mổ. Mà đi mổ thì phải chờ ông bác sĩ 2 năm trời. Trong lúc đó tôi không ăn cháo được mà cháo không phải xay thành súp. Ăn súp không 2 năm trời đó các bạn ơi. Rồi sau khi nó yên mới làm hầm răng trước là cách đây 9 năm. Làm răng xong tôi mới có dịp đi qua thăm thầy. Những ngày tháng cuối cùng thầy ra đi đó ở Canada. Rồi tôi xin quay trở lại kể về hàm răng của tôi nè. Cái ông, cái bây giờ nói ngay cái lúc này, thầy ông đinh tịt này, đinh tịt thường làm hàm răng tôi không nổi. Cái ông nú ổng cho biết vậy. Cái mới đưa ra cái ông này, đưa cái ông mà đang làm cho tôi nè. Ổng lấy cái nãy giờ ổng lấy cái bằng nãy giờ ông lấy ra đi vô lấy ra làm vô hầm răng 3 lần như vậy, tôi tưởng tôi chết lên chết xuống chết lên xuống. Mỗi lần ông giật răng vậy ông giật không nổi, mà mỗi lần như vậy tôi nói thượng đế ơi giúp lấy hầm răng ra giùm con, mà ông làm 3 lần vậy tôi tưởng tôi chết không đó các bạn. Ông giật cũng không nổi nữa quá trời rồi. Cái ông ra ông nói hầm răng này quá khó, khó còn hơn 9 năm về trước ông đã làm 1 lần cho tôi. Trời đất ơi, chỉ hàm răng trên thôi nha các bạn. Rồi xong, ông định giá đó nha, là cái hàm răng này 14.500 ha, 14.500. Rồi, mà mẫu cái cú bước vô, nãy giờ ông lấy răng ra, răng vô của tôi đó nha, ông không có tính vô 14.500 đâu nha. Hơn 14.500 nữa à, tôi nhớ, tôi không có nhớ chính xác. 14.560 hay cái gì đó. Rồi mà cái nãy giờ mà cái thời gian mà ổng lấy cái ni tất của cái hầm răng mà trốt bồ của tôi nãy giờ 3 lần như vậy đó, các bạn biết sao? Tính tiền chứ, bước vô không phải đinh tiệt thường nè, đinh tiệt thì dữ dội nó ăn mắt lắm á. Là tôi cũng quên, tại vì anh Vinh tính tiền cho anh Vinh cái chỗ này là tôi chỉ nghe nói trở lại thôi. Nãy giờ ông con cũng đã tính tiền rồi nãy giờ. Cái 500 hay gì đó, rồi lại đi chụp hình đi. Mà nãy giờ ông đã chụp hình dữ dội thôi mà rồi ông nói là lại chuyên môn nữa, chụp hình nữa. Là cả thải vừa ổng với vừa đi chụp hình ở ngoài nữa. Là hơn 600 đô rồi đó các bạn. Hơn 600 đô. Rồi. Là hơn 600 đô. Rồi cộng với cái mà ổng tính cái đó nữa ha. Hơn 14.500. Rồi nãy giờ 600 nữa ha. Rồi cái ổng nói bây giờ mày về. Mày. Cái ông anh bạn của tôi. Ổng cho cái giá cả như vậy. Tại vì cái răng quá mắc. Cái nói mày. Ổng tính hết vậy, cái ổng nói cho về cũng như mình suy nghĩ vậy đó, nếu mà mình làm á thì cho ổng biết. Cái anh bạn tôi mới nói vài ngày nữa cho tao trả lời đó. Cái đi về mới tính, đi về mới con cái của tôi nó chưa có biết hàm răng tôi gì đâu. tại vì tụi nó cũng bận bịu lắm, mà tụi tôi cũng ít gặp tụi nó lắm. Khi đi về cái mới nói cho tụi biết, tụi con của tụi nó biết về cái hàm răng tôi như vậy. À, cái thằng rể của tôi, thằng rể thứ hai của tôi, rể lớn á, nó mới nghe như vậy. Đáng lẽ mình cũng đâu có nói qua rể anh chay, nó thằng ngoại quốc, thành ra mình nói tiếng Việt là đâu có biết. Cái bữa đó ông già nó mới, ông già của nó là anh bạn Vinh của tôi đó, ông mới phone cho nhỏ thứ hai biết mà nói tiếng Việt không à. Sao cái thằng rể tôi cũng nghe, cái nó hỏi chuyện gì. Thì lúc đó thì tụi tôi không có giấu nữa, nó làm hồng răng vậy. Cái con gái tôi dịch lại cho nó nghe vậy. Cái nó nói quá mắc, thôi để nó tới nó nói chuyện. Nó nói có thể ổng bớt nha. Rồi nó sẽ nói là ổng có cách nào hay nữa không? Có cách nào hay nữa không? Là nó nói nó đã quen với một người đen tiệt, ổng phải ông này. Mà cách nào hay nữa không? Là nó nghe nói qua là bắt ốc. Ý da, bây giờ tới nó dính vô rồi. Nó nói bắt ốc. Mà nó đâu có biết rằng cái nú của tôi hồi trước nó đã bị trớp bầu rồi. Cái nó là nó xin cái hẹn của cái ông đinh tiệp đang làm cho tôi nè, hiện tại đang làm nè. Cái nó xuống với cái hẹn, mà cái hẹn của ông đinh tiệp mà hẹn tư ông này ông đắt lắm, ông hay lắm, cũng khó gặp ông lắm. Nó hẹn để nó nói chuyện mà như vậy đó các bạn ơi, mà nó kéo dài, nó chậm tôi hai tuần lễ đó các bạn. Rồi là xuống thì ông nói là cái hẹn riêng để mà nói chuyện với ổng, nó không dễ là gặp ổng đâu. Mà thằng rể của tôi nó cũng không có rảnh nữa, đến khi mà gặp nói chuyện được thì trễ tôi hai tuần đó. Thì nói chuyện nó hỏi có cách nào hay nữa hơn, tại vì nó nói sao không gắn mắt, mà nó lại 9 năm mà nó trớp bồn như vậy, mỗi lần cứ 9-10 năm mà cứ lấy ra làm gan khác gì hoài thì không hay, mà phải cách khác đó. Nhưng mà nó nói là hàm gan mà 9-10 năm thì nó bị mòn, phải làm gan khác. Nó nói có cách nào khác không thì bắt ốc. Thì cái ông đinh tiệp này nó nói là bởi vì tôi bị cái nú sưng rồi thành ra không bắt ốc được đâu đó. Nó vậy đó mà nó trễ ra hai tuần. Sau khi nó nói chuyện thì mình hiểu biết vậy rồi, không bắt ốc được mà phải làm hồng răng giả nè, hồng răng giả. Nhưng mà nó làm thứ bằng nó làm thứ mắc nhất đó các bạn ơi, thành ra cái giá tiền nó mới cao như vậy. Rồi nó cái ông này ổng nó còn trẻ nhưng mà nó hay. Mình nói nó về bớt, không bớt các bạn ơi, không bớt. Rồi đến khi mà bây giờ thì về thì vét là chảy hai tầng rồi. Tại nếu mà bình thường thì nó làm chừng nào nó làm xong thì thôi, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà kẹt một cái là bây giờ mình vét, thì thằng rể tôi mới nói là cái ngày tháng nào mà 1 tháng 8 này tôi phải đi về Việt Nam để đi cái đại hội của cô Lan Châu tổ chức tại Việt Nam nè. Nói thiệt với các bạn nha, tại vì cái đại hội cũng như vậy, cũng như xài chữ vậy đi, cũng như đạn đã lên nòng lặng vậy. Thì cái đại hội đó, hồi trước tôi đâu có biết cái hàm răng trớp bồ như vậy, nếu biết chắc tôi cũng không dám đi mà làm gấp như vậy đâu. Đạn đã lên nòng lặng vậy là tôi nói với cô Lan Châu, thì cổ đã đăng nói là cổ đã đăng ký liền, mà tôi xin thú thật, cổ đăng ký cho tôi mà cổ còn phi luôn cho ba người là anh bạn tôi, đứa con và tôi. Rồi xong ha, đó phi luôn và có người phát tâm chi cho tôi 3 vé luôn đó, không phải tôi khoe mà tôi kể như vậy. Rồi có người lại chi cho tôi cả cái bao tiền ăn nữa. Trời ơi, bây giờ cũng như thành ra tôi mới nói thẳng là đạn đã lên nòng rồi, không thể nào tôi từ chối được nữa. Rồi cái Cái tôi mới nói với ông Đinh Tiệp này, tôi thì không biết nói tiếng Anh mà anh bạn của tôi, anh bạn Vinh đi với tôi làm thông dịch. Và thằng rể của tôi cũng cho ông biết cái ngày là 1 tháng 8 tôi phải về Việt Nam. Đó, ông nói kịp, ông sẽ cố gắng ông làm cho kịp. Ông, rồi cái mình vết thì ông quyết định rồi, mình quyết định vết rồi. Thì ông nói đi nhổ răng. Thì hôm hổm ông đã lánh đi và cái đi lấy cái ni của cái răng tôi với vợ chụp hình hết rồi. Thì bây giờ muốn đưa cái một người nhổ răng cho tôi thì phải chờ cái ông Đinh Tiệp này giới thiệu đó, mà cái người giới thiệu để nhổ răng cho tôi thì ông nói người ta cái gì bên chuyên môn ông giới thiệu mình đâu biết. Rồi cái con gái của tôi nó nói bây giờ mình, nó hỏi vậy chứ mình có một cái Đinh Tiệp nào mà mình biết để nhổ răng cho tôi. Tại vì nghe cái ông Đinh Tiệp này ông nói nhổ đó là phải mổ. Là mình biết cái mấy cái răng mà phải nhổ đó là khó rồi. Tính chừng ông nói gì, người nào cũng được, người nào mà mình quen đó thì mình nhổ đi. Cái con gái của tôi nó nhớ lại có một người Đinh Tiệp rất hay mà Việt Nam, cái giới thiệu qua bên cái ông này. Mà các bạn á, người cái ông này là cũng cái ông Việt Nam mà ông nhổ hay lắm mà ông lấy cái răng ra mình không hay đó các bạn. Ông đã là ở Việt Nam, ông đã là nhổ răng hay nhất, ông đổ hạng nhất á, ông làm biết bao nhiêu, ông qua bên đây ông học lại Đinh Tiệp đó. Mà ở đây những nghe ông nói đó là những người ta dạy ở trường đại học đó, và nói là người ta khen ông á là gót cho mày một bàn tay khéo léo. Ông nhổ răng nghe các bạn, ở Việt Nam nhổ quá trời nhổ rồi, ông làm bệnh viện Chợ Rẫy luôn mà ông đổ thủ khoa đổ hạng nhất á, nghe nói vậy mà, nghe bà vợ nói vậy mà ông nhổ răng hay lắm. Đi qua đây ông học lại bên đây mà ông còn làm trong bệnh viện, rồi giấc chiều là ông còn làm tư nữa đó. Mà mấy hai cái răng của tôi nhổ là cái răng cửa đằng trước chị không biết, mà hai cái răng nó khích nhổ như vậy đó các bạn. Người ta nhổ răng thì thường thôi, tôi nhổ làm sao lại mắc mai. Mệt ơi. Mấy cái răng nó không biết nó khó làm sao, nhổ còn phải mai nữa. Nhổ răng xong rồi phải mai lại nữa, mai cái nú. Nhưng mà phải nói là cái ông này nhổ hay. Ông nhổ xong ông lấy cái răng ra đó, mình không có hay đó các bạn ơi. Ông nhổ nhẹ vậy đó. Nhổ xong thì coi như yên rồi. Cái lúc nhổ thì không đau, cũng không có máu chảy nhiều gì nữa, ý nhổ về cũng không có sao trơn. Mà xin cho tôi kể chút xíu về cái chuyện răng của tôi chút nha các bạn. Cái nó không đau, nhưng mà đến khi đi về thì người ta kêu cắn cái cục bông gòn đó lại. Ông có không có dặn tôi cái gì, nhưng hồi trước tôi từng nhớ răng tôi biết là cắn cục bông gòn đó. Bà có dặn tôi là 12 tiếng hả lấy cục bông gòn ra, thì tôi cũng cắn bông gòn, tại vì giấc chiều cũng cỡ 7 giờ gì mới nhổ. Thì tới cái giờ nào đó thì sáng mình đếm đúng 12 tiếng thì mình lấy cục bông gòn ra, thì tôi cũng để như vậy. Tôi còn cho ra 1.5 tiếng nữa cho nó chắc, đã lấy cục bông gòn ra. Nhưng sáng tôi lấy cục bông gòn ra, trời ơi các bạn biết không, cái mâu dưới của tôi nó sưng một cục lên. Nó sưng một cục lên vậy, không biết cái chuyện gì nữa. Nó không phải nó nhiễm trùng ở những cái nó ổng mổ, mà nó sưng một cục lên vậy, sưng một cục khù lên vậy nè. Đó, mà kêu bằng nhổ xong rồi, không biết sao, mà tôi về, hết thuốc tây hay thuốc gì không biết nữa, nó đau, tôi quá chừng đau các bạn ơi, tại vì có mai, ông nhổ thì rất hay, ông nhổ răng của mình không có hay vậy chân, ông này nhổ hay thiệt, mà sao tôi nằm nghiêng qua không được, nghiêng lại không được, tôi đau cái lưng nữa, sao kỳ vậy tôi cũng biết, mà cái, không phải ổng đâu, mình nói thừa, ổng cũng tội nghiệp mà nghe ổng nhổ rất hay, lấy cái răng ra mình không hay còn gì trời. Nhổ hay lắm mà không biết sao, cái màu dưới của tôi nó sưng lên cục, rồi sao, cái tôi phải đi 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 bác sĩ cần sao mà cái máu dưới nó sưng cục, nó không phải nhiễm trùng gì nhổ răng đâu, cái máu dưới nó sưng cục, cái máu dưới của tôi á nó sưng cục bên 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 phía bên mặt, cái máu dưới nó sưng bự à. Cái thôi đi 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 bác sĩ lấy thuốc về, chưa đâu, chưa có đi bác sĩ đâu, nó sưng cục, cái tôi cũng chát muối, tôi cũng chát muối như vậy ha. Tôi chắc mới tôi chờ cho tới, nhưng mà cái ông quay về, cái ông đen tiệt làm răng giả này nha, ổng hẹn 4 ngày sau tới, ổng tới 4 ngày sau tới ổng để ổng chạy nền á, mà mình cũng biết làm sao, mới nhổ răng mà ổng lại hẹn mình như vậy. Wow. Tôi cũng tới cũng như mình mới răng sớm mà sao lại tới ổng làm như vậy. Tôi hỏi ổng mới có 4 ngày nhổ răng, tôi không có nói hay, nhưng mà tôi cũng nói chút chút thôi, đặng cho ông hiểu là tao mới nhổ răng có 4 ngày à, mà mày làm như vậy nó có trouble không, quá sớm không. Nó nói không sao, ừ không sao, thôi mình cãi đằng chay là chuyên môn tao biết mà. Nó nói tao phải làm gấp như vậy cho mày để mày kịp đi về Việt Nam. Thôi để cho ông làm, ông làm là theo là ổng ổng bọc cho tôi 3 cái răng, những cái răng tôi còn lại mà ổng bọc lại, rồi ổng bọc lại. Cái này về chuyên môn mình không biết đâu, là 3 cái mà coi như chạy nền hay gì đó, không biết, nó không biết nha, chuyên môn của người ta ai biết. Trời ơi các bạn ơi, ổng làm 2 tiếng mà tôi nói thiệt nha, 2 tiếng đồng hồ của ổng tôi tưởng tôi chết luôn nha các bạn. Ổng bọc mấy cái răng, mà bọc răng mà phải nói là cái gì kêu bằng về bên chuyên môn người ta nói mình tiếng Việt, nó chạy nền ai biết đâu, dịch là như vậy. Trời ơi 2 tiếng đồng hồ các bạn ơi, tôi không biết bao nhiêu lần tôi kêu Thượng Đế ơi, càn khôn vũ trụ ơi, tôi kêu mấy ông Phật mà tôi biết, mà tôi đã từng làm bệnh á, làm bệnh cho người đời rồi đó các bạn. Tôi kêu mấy ông Phật á, tôi kêu đến ông Phật Vĩ Kỳ, người kêu mẹ Quan Âm, kêu ông Tổ luôn, trời đất ơi, kêu bằng khủng khiếp các bạn ơi, chứ không ấy sức tôi không chịu nổi. Xong mà quá trời, nó bọc xong rồi nó làm rồi, nó có cái nó quá trời, nó rầm rầm cũng như đã cất nhà vậy rồi, mà nó có cái nó dữ dội luôn các bạn ơi. Mà tôi nói cứ mà mình mới nhổ răng có 4 ngày hà, gừng mình còn yếu nữa các bạn biết rồi, hai bên cái răng cổ này nó cũng đau muốn chết luôn á, hả hoài ấy cũng chết luôn á. Ồ ơi đi về 2 tiếng đồng hồ đó nghe các bạn, nó khủng khiếp cho tôi. Cái bằng nó nói xong rồi đó, mà tôi ngồi dậy hết nổi rồi. Mà xin lỗi các bạn nha, theo sức của tôi với anh Vinh anh ngồi đó, để anh bạn Vinh của tôi anh ngồi anh thông dịch lại nó nói cái gì đặng cho mình ô bên rồi mở ra, rồi nó tùm lum ra ai biết đâu mình làm theo cái mà nó kêu á, khủng khiếp các bạn ơi ha. Mà mình theo theo mình thấy á, tôi nói với anh Vinh mà anh Vinh cũng thấy á, theo đúng 2 tiếng đồng hồ như vậy đó các bạn ơi, nó ăn gần 5.000 đô đó. Trời đất ơi, gì chuyên môn của nó đâu biết, mà theo mình nói đó hen, mình nói 5.000 đô đó còn rẻ nữa, theo đáng lẽ phải cho nó 10.000 đô đó các bạn, nó cực á, mà nó cũng muốn chết giấc luôn á, nó mệt đứa luôn, mà tôi thấy nó làm trong một cách vui vẻ, mà lúc nó làm nó là tôi xin càn khôn vũ trụ thượng đế mấy ông Phật, tôi xin quá trời xin, mà nó cũng hiền lắm, nó làm trong một cái cách là thương bệnh nhân đó, chứ không phải nó làm ẩu tả gì đâu, nó làm rất hay á. Theo mình thấy cái sức của nó nhẫn đến nỗi làm hàm răng của tôi, hồi trước 9 năm này trước nó nói hàm răng của mày quá khó, tao chưa có thấy hàm răng nào khó như hàm răng của mày, mà tao cố gắng gắng làm cho mày, bây giờ răng này nó cũng nó nói trước rất là khó, Tại vì cái thằng này nó thương từng cái răng bọc, nếu cái răng còn giữ được, nó giữ, nó bọc lại, rồi nó nghiền, nó cài gì đó mình đâu có biết, nha. Mà đó con gái của tôi 9 năm trước nó nói sao mày không nhổ hết hàm răng của mâm tao đi, để mày trồng lại. Nó nói không đơn giản như Du nghĩ đâu, nhổ hết nó khó nhai lắm, nó nói vậy đó. Bây giờ nó thương cái răng của mình dữ lắm, cái răng nào mà hư chút chút thì nó trám, nó nghiền lại gì ai mà biết đâu. Chuyên môn của nó mình không biết, phải nói là nó thương từng cái răng của mình, cái nào giữ được nó giữ, rồi nó bọc, nó nghiền, nó làm gì mình đâu biết ra. Trời ơi các bạn ơi, chứ mà nó cũng mệt muốn chết giấc luôn á, chứ không phải là nó khỏe đâu, 2 tiếng đồng hồ mà. Hồi đó cư rồi xong mà tôi về xong rồi cái tôi đi về, trời ơi tôi, cái lúc đó tôi mới yếu dữ dội nữa các bạn. Về nó yếu quá trời yếu luôn, mà các bạn biết coi như hổng gài, là lấy hàm răng ra rồi tôi đâu có ăn gì, lấy hàm răng ra rồi để mà chờ cái làm nè, tôi đâu có ăn được cái gì, cháo mà ăn không được còn phải xay ra thành súp nốt, mà là coi như hổng gài, coi như hổng gài nó cũng cả tháng rồi đó các bạn ơi. Đó, đâu có ăn uống động vậy cả tháng hay không tôi cũng không biết, tôi cũng mệt quá không có tính nổi. Đây giờ cái sau khi nó làm cái răng này vậy, nó làm 2 tiếng đồng hồ lần này rồi ha, là cái ngày thứ hai. Rồi ngày thứ năm nó làm thứ hai, rồi thứ năm nó hẹn tiếp trở lại nữa, nó hẹn tiếp trở lại nữa để nó làm 2 cái răng sau nữa. Trời ơi, nó làm 2 cái răng sau nữa, tôi tưởng tôi chết luôn nữa các bạn, như kỳ trước vậy đó các bạn ơi. Nó khủng khiếp nữa, nó làm 1 lần 2 cái, chứ không thể nó làm 1 lần là nó làm 2 cái, nó nói tao làm gấp như vậy mới kịp cho mày đi về Việt Nam. Thì thôi, mình cũng phải ráng vậy thôi, người ta biết làm được thì người ta làm, người ta chuyên môn người ta biết. Trời đất ơi, cái lần sau này tôi cũng tưởng tôi chết, nghĩa là càng lúc tôi sức tôi càng yếu rồi các bạn. Cái nó làm sao mà nó thay gì làm 1.5 tiếng rồi, nó thay gì nó ghi trong giấy là còn làm tiếp nữa, làm cái nữa, mà nó nói thôi ngưng đi, là nó biết sức tôi yếu rồi, đến nỗi mà các bạn nó kêu tôi hả nữa, tôi hả hết rồi, cái nó hả họng ra ngoài để nó làm đi, nó mấy cái miệng sao hả hết nổi rồi nó biết. Mà tôi nói kêu, tôi cũng kêu hết càng không vũ trụ thượng đế, là tôi kêu mấy ông Phật mà trước tôi từng làm bệnh cho bệnh nhân á, giờ tôi cũng kêu hết, kêu sư phụ nữa là nha, Phật chỉ kêu mẹ Quan Âm, đến kêu ông tổ kêu hết, Đức A Di Đà Lu Ly Diệt Sư Phật thì kêu hết cái rồi xong. Mà đến nỗi nó biết sức tôi yếu quá trời rồi nha, tôi nói xin lỗi nha, mặc dầu là tôi cũng ngồi thiền, tôi cũng không dám nói là tự hào là mình có điển gì đâu, nhưng mà chắc cũng có chút điển, nói vậy đi, mà tôi hết chịu nổi luôn đó các bạn. Cái xin lỗi, mình cũng không nói xấu anh bạn Vinh Anh Dịch, anh nói sao bà không gan chung nữa đi, để cho nó cười gỡ con mình. Tôi nói nó thiệt với anh, nó biết sức tôi kiệt rồi đó anh, nó không dám làm tiếp đó. Cái ông Ninh Thanh chắc tôi chết tại trên bàn đó luôn đó anh biết không. Cái ông Ninh Thanh tôi đâu có nói chuyện nổi nữa. Cái đi về, tôi quá trời đuối rồi mà, không còn chịu nổi cái gì trời. Cái về, ổng ngẫu vậy thôi chứ ổng đâu có biết tôi quá trời yếu, mà tôi yếu cái gì, tôi bệnh thì tôi cũng ít nói với anh bạn nhà nó. Cái tôi nói đừng nói nữa, chắc tôi chết tại trên bàn nó luôn đó. Cái ông nên tiệm làm cũng biết, ông nói ngừng đi, không có làm nổi nữa đâu. Ông biết cái sức của bệnh nhân, bên hả miệng cũng hết nổi, áo hoài như vậy mà không gài, nó mệt quá trời, vậy cái răng mà hả hoài, đau hai gân cổ cũng chết luôn. Rồi, cái tôi về các bạn biết không, tôi thấy nghĩ lâu như vậy, tôi cũng sợ, mà cũng đi tới nó hoài. Các bạn biết nó, tôi kể chuyện gì, nó làm xong như vậy các bạn biết không, chưa đầy 2 tiếng đó mà bước ra một cái các bạn biết được 5.000 đô la tiếp đó. Thành ra cái hàm răng trên thôi nè, quá chừng mắt đó các bạn ơi. Nhưng mà theo mình thấy, theo tôi nhận xét thấy, theo cái trong lòng của tôi, nghĩa là quá ít đối với cái công của cái ông Đinh Tiệt này làm cái răng cho tôi. Tôi nói thật, ông cũng quá trời đuối và mệt, ông làm với một cái hăng say và nhiệt tình, ông mát tay đó, trời đất ơi, nghĩa là không ngưng, liên mà, quá trời làm. Cái răng của tôi làm cho ông cũng mệt dữ lắm á, nó khó quá chừng khó rồi. Ông bọc lại rồi ông nghiền, ông cài gì tôi cũng chẳng biết. Tại vì thay vì nhỡ trụ lũi thì người ta làm găng giả nó dễ hơn, còn cái này nó còn lại một, để tôi đếm nè, một hai còn làm găng tranh còn có 4 cái găng mà nó phải bọc rồi nó bọc lại rồi nó cà nó nghiền cái gì mình đâu có biết chuyện của nó, chuyên môn ai mà biết. Quá chừng cái đi về cái tôi thấy nếu mà mình nghĩ như vậy, sau khi nó làm răng như vậy rồi bắt đầu làm tới giờ là mình yếu quá, mình ngồi không nổi 9 ngày rồi. Từ lúc mà nhổ răng xong tới cái ông này làm là 9 ngày rồi. Tôi nói nghỉ nữa chắc tôi sợ nó quá bê trễ. Nó quá bê trễ của cái ngồi thiền. Khi tôi bước xuống tôi ngồi các bạn, tôi ngồi thiền. Thì tôi nói chắc cái sức tôi hôm nay không biết sao cái răng như vậy mà nó ảnh hưởng đến nó đau hai bên cái hông của tôi. Rồi nó đau cái lưng, rồi nó đau ở dưới bụng tôi xuống nữa. Mà cái tôi cũng hồi lúc tôi ngồi hổng ngày tôi nhổ răng thì tôi biết tôi cũng yếu rồi, nhưng mà nó cũng đỡ rồi. Cái tới chừng 9 ngày rồi tôi sợ quá bê trễ rồi, thiệt mà mình nghĩ hoài gì đâu có được các bạn ơi. Tôi sợ cái tôi nói thôi để tôi tập lại là tôi sơ hồn dứt pháp luân thường chuyển lại. Tôi bước xuống tôi ngồi pháp luân chuyển. Thế sao tôi không xả mà tôi ngồi tới hoài đó các bạn ơi. Tôi ngồi tới hoài đó ha. Cái lần thiền này nó tới, để tôi coi, nó tới mười mấy tiếng mà tôi coi tôi nói cho nó chính xác nha. Cái lần thiền mà tôi kể trên á, nó tôi có ghi chính xác hết trơn hà. Là cái lần thiền này ngày 19 tháng 5 2017 bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Trời ơi tôi ngồi á, các bạn nó ngồi biết tới 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Cho tới 7 giờ 32 phút tối luôn á. 7 giờ 32 phút tối chứ không phải 7 giờ tối. Là thời gian này là 12 tiếng 32 phút. Thì ở trong cái lúc mà tôi thiền đó các bạn, nó kéo dài đến 12 tiếng 32 phút mà tôi chắc cái xác tôi còn yếu. Đó. Thì cái lần này nó tới 15 cái trạng thái. Đương nhiên thiền thì cũng có quay tròn cũng dữ dội chứ không có một cái bài học chứ. Thành ra có lúc tôi nói là có lúc sao tôi nó đau cái bụng nó quá trời. Nó đau cái bụng quá trời là cũng không phải là tôi cũng biết đó. Mà tôi nói chết cũng ngồi, gan ngồi. Rồi hai bên hông của tôi cũng đau, mà bên lưng cũng đau. Nó đau cái thể là cái xác của tôi yếu quá rồi. Mà huấn luyện thì đương nhiên là bước chứ ngồi thì phải huấn luyện cho hết bài chứ sao. Mà tôi cố gắng như vậy và cho hết bài 12 tiếng 32 phút. Rồi thức ơi, nó khủng khiếp luôn. Mà bài này cũng muốn luyện dữ dội lắm mà các bạn. Tất nhiên là cái hào quang quay lên, nó cũng các bạn đọc thì cũng biết rồi. Chứ đâu có phải một cách nhẹ nhàng như vậy thì xong cái bài học được đâu. Đã rất càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện mà. Đó, cái các bạn ơi xong rồi. Trời ơi xong mà tôi đau quá trời đau như vậy. Cái tôi nghĩ ngơi, tôi không có dám thiền nữa. Thì một hai ngày sau tôi phải tới ông Đinh Tiệt nữa rồi. Mà nếu mà tôi đi không nổi thì làm sao ổng làm răng tiếp cho tôi, không gì răng là chết nữa. Tôi lại đi về Việt Nam, không kịp. Rồi tới cái lúc này thì tôi hơi sợ rồi, tôi không có thiền nữa. Tôi thấy mình yếu quá. Mà cái trạng thái của tôi thiền nè, là tôi xin kể các bạn nghe. mà biết về tôi. Tôi nói nếu mà tôi nghĩ hoài như vậy, tôi sợ là tôi không còn được hưởng cái hồng ân để được cúng liệm nữa. Thì tôi ngồi, tôi cũng đâu có biết, cái tôi cũng đâu có biết là tôi còn được hưởng hồng ân tại tôi bệnh mà sao vợ ha. Cái tôi nghĩ rằng do mà tôi còn có sức để cho cái ông này ông làm ngăn cho tôi, chứ ngay tới ngày đó tôi làm ngăn không nổi thì chết làm sao. Cái tôi nghĩ cái ngày 19 tháng 5 đó mà tôi thiền, mà tôi nghĩ cho tới, tôi nghĩ tôi yếu lắm rồi, tôi nghĩ cho tới 31 tháng 5 đó các bạn, tôi mới gán ngồi tiếp trở lại. Tôi thấy là nếu mà mình, tôi biết là còn huấn luyện, tôi còn được hưởng cái hồng ân để được càng hồng ân càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện, cũng như xin lỗi trong lòng tôi sao tôi nói vậy, cũng như tôi ngồi thử tôi còn được thượng đế huấn luyện không. Tôi mới nói thật như vậy. Tôi ngồi thì tôi biết còn huấn luyện đó, tôi còn cái duyên phước để còn cái duyên phước thì được càng khôn vũ trụ và thượng đế huấn luyện. Cái tôi mệt quá trời mệt rồi, các bạn biết tôi ăn cháo không được mà cháo không phải xảy ra đó. Nhưng mà trong cái lúc mà tôi nghĩ này nè, là tôi cũng niệm Phật dữ lắm các bạn ơi, tôi niệm Phật dữ lắm và nó nằm, niệm Phật dữ lắm nó nằm nó cũng bay lên các bạn ơi. Tôi nằm nghe băng thì nằm nghe băng thì nó cũng bay mà có cái những cái ấn chứng thì nó đau hai bên gân cổ rồi quá trời, không ngày làm quá trời. Có lúc tôi cũng ngồi vậy mà thâu không có nổi đó các bạn ơi, giết thì tôi mắt tôi cũng phải dưỡng chứ ông ấy nó trong bầu rồi chết sao mắt tôi vậy đỡ rồi. trong cái lúc mà tôi tịnh dưỡng vậy thì tôi có thời gian để mà dưỡng con mắt là nhỏ thuốc đó các bạn, nó đỡ rồi. Còn lúc trước tôi thiền liên tu quốc tạng à, tôi nhỏ thuốc nó có không đủ đâu đó các bạn, thì nó đâu có hết nổi. Bây giờ tôi thời gian nghỉ ngơi này thì tôi có nhỏ thuốc, tại vì thuốc nó bắt lúc trước tôi không có giờ để nhỏ, nó bắt hai tiếng nhỏ lần mới khôi phục. Mà các bạn biết tôi ngồi xuống và vậy thì làm sao tôi nhỏ được, cái lỗi cũng tại tôi ngồi qua tôi không có nhỏ được, thành ra cái ông nhỏ mắt ổng cũng không biết được đâu. Nhưng mà tôi nằm tôi niệm Phật thì tôi thấy nó cũng bay lên ngoài vậy thôi. Tôi nằm tôi niệm Phật tôi cũng sợ hòn, tôi cũng gấp lưng thần kỹ, nhưng mà cũng như tôi nằm tôi cũng thiền mà nó cũng thiền rồi, thôi tôi cũng không sợ, tôi cũng không sợ không. Cái cho tới không sợ là cũng đâu có phải tôi làm biếng đâu, tôi đâu có phải lười biếng mà để làm bê tế tại tôi bệnh. Cái mà cái lúc đó thì tôi cũng đã nghe, tôi nằm tôi nghe băng, mà có một cái bạn đạo hỏi thầy vậy chứ bà nhổ hai hàm răng hết trơn rồi làm sao mà bà ngồi bà thiền được. Ừ, thầy nói không sao, nhổ răng đau quá mà thiền cái gì. Nhưng niệm Phật à, tôi bằng ý bằng trí niệm Phật. Thầy lại nói như thầy nè, hồi đó thầy nhổ hai hàm răng nó sưng hết trơn, thầy cũng không có ngồi thiền nữa, thì thôi tôi cũng yên tâm mà nghe, tại vì có thầy cháu. Mà quá là các bạn ơi, cái răng nhổ thì nó không có đau, nhổ xong rồi không đau, nhưng mà xong hết thuốc tê, cái đêm đó nó đau tôi quá trời, hết thuốc tê nó đau, rồi lại nó về răng thì thôi, nó lại đau hai bên gân cổ, rồi nó đau hai bên hông, nó đau lưng, nó đau hết mà, tại sao đi cái đó vậy cũng không biết, ngồi đâu có nổi, đó. Chứ hồi đó tôi cũng từng nhổ răng, mà nhổ răng này nó lại mai nữa. Rồi uống gà cũng lâu rồi, đâu có ăn uống cũng thất thường. Sự thật đối với tôi ăn uống thì cũng quan trọng đâu, tại vì lúc tôi thiền, mấy về sau này tôi ngồi mười mấy tiếng không, tôi cũng đâu có ăn gì đâu. Ăn cũng một ngày một cử rồi cũng ăn ít thôi, mà sau cái lần này ăn cháo không được, mà quả cháo phải xay ra nữa các bạn, thời gian cũng kéo dài quá nữa. Đó. mà bây giờ tôi nói thôi không có thiền được thì niệm Phật. Mà chắc các bạn lấy làm lạ, sao người ta nhổ gan thường người ta cũng tận vậy mà sao bả lại ngồi không được. Là theo tôi nghĩ đó là mình cũng không có dám nói sai đâu, về cái chuyên môn người ta biết làm gan làm được. Mà mới nhổ răng có 4 ngày mà phải rầm để mà bọc răng rồi cà rồi nghiền đồ quá trời kêu chạy nền vậy. Chắc cái đó nó gấp quá, nó làm cho cái sức tôi nó kiệt luôn á các bạn. Cho mãi đến 31 tháng 5 này nè, tôi cũng ngồi lại. Bây giờ tôi cũng xin ngưng. Tôi ngồi lại rồi tôi sẽ kể tiếp. Tại vì sao đi nhổ răng rồi mình nói chuyện nhiều nó làm như nó đau hai bên gân cổ. Ông này làm răng nó quá chừng rồi. Tôi sẽ kể tiếp về 31 tháng 5 những lần thiền sau này. Mà có thể là tôi không có ngồi liên tục mỗi ngày được, cũng như tôi thấy cái sức của tôi ngồi vậy rồi tôi đỡ thì cách khoảng tôi ngồi tiếp. Tôi sẽ thâu tiếp những bài mà tôi thâu tiếp nè. Nãy giờ tôi kể hơi dài dòng, các bạn đọc thông cảm cho. Là tại vì tại sao những cái lúc mấy tháng này tôi có gián đoạn về bài vở, về những cái ứng chứng cách khoảng thời gian là gì? Tôi mất làm răng các bạn à. Mà trước khi tôi đi làm răng thì tôi có nói, tôi có sẵn, nếu cho con đi đại hội thì cho con làm hàm răng trên kịp, chỉ hàm răng trên thôi nghe các bạn, chứ chưa có động tới hàm răng dưới đâu nha. Tôi có nói nếu mà cho con đi đại hội thì cho con làm hàm răng trên kịp thôi, như vậy làm, nếu gì làm răng giả như vậy là quá gấp đó các bạn. Tại vì sau khi nó làm xong còn phải mình nhai được hay không nữa đó, nó phải tới nhiều lần để cho nhai được hay không. Mà đến nỗi cái ông Linh Tịch đang làm răng cho tôi, ông bút đại hội rồi đó, mà ông phải bỏ cái đại hội của ông. Sorry, tôi quên. Ông phải bỏ cái đi holiday của ông. Tôi quên, cứ nói đại hội hoài. Ông làm mầm răng cho tôi, ông người quá. Ông đã bút cái đi holiday của ông mà nó làm răng tôi đó. Nó phải đến bây giờ đó, các bạn biết không? Làm tôi cũng đến nhiều lần với ổng, sau cái hàm răng của tôi quá khó rồi, phải thay vì hồi đó phớt làm bây giờ ổng phải gửi qua Melbourne làm đó các bạn, thành ra nó còn kéo dài nữa được, nó còn kéo dài. Nếu làm hàm răng cho tôi kịp, hàm răng trên thôi chứ không phải hàm hết hai hàm đâu nha, ổng phải bỏ cái đi holiday của ổng để làm kịp cho tôi, ổng nói vậy. Còn tôi nói làm xong hàm răng trên cho tôi đi đại hội kịp, sau khi về Việt Nam xong ở một tháng về tôi mới thu xếp để làm cái hàm răng dưới đó các bạn. Mà không phải tôi khoe, trời ơi, làm hàm răng dưới ổng nó còn khó hơn hàm răng trên, và hỏi ổng thử hàm răng dưới. Các bạn biết xong hàm răng trên nó cũng 16 ngàn, hàm răng dưới cũng đề xem như vậy. Khủng khiếp của một hàm răng. Tôi không quay khỏe. Khủng khiếp. Các bạn biết khủng khiếp chưa? Không phải tôi than mà cũng không phải tôi khoe. Cái hàm răng này phải kêu gọi đến những đứa con của tôi. Phải kêu gọi những đứa con của tôi giúp đỡ. Có một vài bạn đạo cũng thấy cái cảnh này, cũng đau lòng lắm, cũng đã giúp đỡ. Tại vì sao? Chỉ cần cho tôi có hai hàm răng để tôi ăn được, để ngồi thiền tiếp, để viết lại và thâu lại những ân chứng này cho người đời đọc. Trời ơi, khủng khiếp về làm răng. Mà tôi cũng thường cầu xin, thường thì tôi không cầu xin, mà tôi nói càng khung vũ trụ, Thượng Đế ơi, con nhớ thiền dữ lắm, con nhớ ông dữ lắm, cho con có sức khỏe lại, để con được ngồi thiền, để con thâu lại những ứng chứng này, viết, con đang viết cuốn số 4, con nhớ ông dữ lắm. Tôi chỉ vậy, tôi cũng kêu sư phụ kính yêu là ông Lương Sĩ Hằng, sư phụ của mình. Không phải con làm biếng, con muốn thiền dữ lắm, nhưng sức con đã kiệt. Hôm nay tôi cũng tập lại, tập ngồi trở lại, tại vì nó đau hai bên hông, không biết đau hai bên cổ, đau hai bên hông. Rồi tôi nói vậy thôi, mà tôi cũng ráng ngồi trở lại, tôi ráng ngồi từ từ. Nhưng mà các bạn biết, một bài của tôi, một lần thiền của tôi, không thể nhân nhượng cho tôi ít giờ được. Một lần thiền bước xuống ga đứng đó tôi nói không được, nếu ngồi tôi phải hết bài mười mấy tiếng, mười mấy tiếng lại. Tôi đuối. Đang lúc sau này nè, tôi nói bằng chữ tay, tôi nói tôi vài hôm tôi cũng ngồi tiếp và tiếp trở lại nè, để tôi có bài nhưng mà nó không có liên tục như hồi tôi chưa có làm răng đâu đó. Mà tôi nói không được đâu, nó quá sức vậy, mình phải làm bệnh cho mình. Để cho nó mau lợi sức, để con có sức mà đi đại hội nè, sợ đi không nổi thôi. Nhưng mà bây giờ đi không nổi thì không sao, nhưng còn phải có sức để ngồi thiền, để có những bài vở thâu lại mới được. Đã cố hết sức để có những bài vở. Nói vậy là các bạn hiểu cho cái lòng của tôi.